Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì theo cái thông thường, nếu mà có một cái giảng đường á, thì Phật tử chúng ta sẽ đồng niệm Phật để mà cầu gia hộ, hay là tự coi như là tìm cái bình an của mình trước khi mình nghe giảng. Nhưng mà do cái bối cảnh là các vị cũng như là tất cả các Phật tử và thầy cũng chưa có một cái bối cảnh đúng như một cái giảng đường để mà nghe kinh. Nhưng mà cái điều quan trọng thì các Phật tử lưu ý nghe và lãnh hội, xong rồi mỗi người về rồi tự hành động lại để mình tu tập thì chính. Cho nên thầy nghĩ là bây giờ khi nào có tượng Phật và có một giảng đường thì các vị cùng thầy niệm Phật, còn bây giờ chưa có thì thầy mong các vị thanh tịnh để rồi nghe một số cái trình bày của thầy. Rồi sau cái trình bày có những gì mà nó chưa được mà gọi là giải thông thì Phật tử chúng ta cùng nhau để mà nghiên cứu rộng rãi thêm. À, hôm nay tính theo âm lịch đó là nhằm ngày 17 âm lịch thôi, 17 tháng Giêng thôi. Thì qua hai ngày trước thì các vị biết là cái ngày rằm tháng Giêng ở Việt Nam đó, cũng như ở Tàu là rất quan trọng, là tôi gọi là ngày rằm lớn đó. Và ngày rằm tháng Giêng là ngày rằm đầu năm của một năm á. Ở tại Việt Nam khi thầy còn ở thì các Phật tử đi chùa rất đông, và suốt từ ngày mùng 8 á tới ngày mùng 5 á, hay là ngày rằm á, thì các Phật tử thường đi đến chùa để mà cúng dường cũng như làm cái lễ cầu an. Còn nôm na thì có một số chùa đó thì có dùng cái từ làm lễ là cúng sao. Thì thầy thì bên hệ á thì thường thường không có cúng sao, cho nên chỉ có ở tại Việt Nam thì có một số cái tình xá thì khi các Phật tử cần cúng cầu an đầu năm đó, thì có đến từ hôm Tết đến rằm thì thường đi rất đông. Thì từ cái ngày mà thầy đi sang Úc á, trong cái chuyến mà đi thăm viếng cũng như là viếng Úc Châu á, thì thầy cũng nghe có một số chùa cúng những ngày đó, nhưng mà không có nhất thiết chỉ chọn ngày chủ nhật hoặc ngày nào mà các Phật tử tụ họp đông á để mà cúng cầu an hay là cúng sao. Ở đây thì thầy nghĩ rằng khi các Phật tử có niềm tin nào thì cứ tin, nhưng mà mình có một cái sự có trí tuệ để mình cứu xét của vấn đề là mình nên cầu thế nào để gọi là bình an, và mình nên cúng cái gì, cúng như thế nào để gọi là đúng cái nghĩa của nó. Thì qua cái quan điểm đó, hôm nay trong cái dịp mà chủ nhật á trao đổi với các Phật tử á, thầy sẽ nói cho các vị nghe về 12 cái yếu tố sống hạnh phúc của đạo Phật theo trong cái tinh thần của kinh Hạnh Phúc. Thì qua cái yếu tố mà thầy muốn trình bày với các vị sẽ thấy rằng mình sống thế nào coi như là mình cầu an á, tức là mình sống thế nào để được an. Và cái mong ước của con người cũng như là tất cả các vị ở đây đó, dù sống ở một quốc gia nào hay là ở một cái quốc độ nào á, thì con người luôn luôn mong ước cho mình được hạnh phúc, hay là cho gia đình mình được hạnh phúc. Thì cái đó là thầy nghĩ rằng cái đó là cái mong ước chung mà ai cũng mong ước vậy. Cũng như ngày đầu năm thì mình thấy chỗ nào cũng là Happy New Year, tức là mình mong cái hạnh phúc không phải cho mình và cho cá nhân mình mà cho cả cuộc sống coi như cộng đồng chung. Thì cái chữ hạnh phúc á của đạo Phật á có thể được xác lập, mà các vị lưu ý là hạnh phúc chỉ có mặt khi nào có đạo đức. Mình lưu ý một điểm đó. Nơi nào có đạo đức, nơi đó có hạnh phúc. Và hạnh phúc chỉ có mặt khi nào có đạo đức. Đó là quan điểm của đạo Phật. Cho nên mình cầu mà, ví dụ mình cầu an đầu năm hay là mình cầu mong hạnh phúc, thì mình cũng phải xác lập ở trên cái quan điểm của đạo Phật đã đưa ra. Tức là khi mình muốn được hạnh phúc cho mình, cho gia đình mình á, thì mình cũng xác lập một cái quan điểm là mình sống có đạo đức thì có hạnh phúc. Nó đơn giản vậy thôi. Và chỗ đơn giản mà người ta làm không được là tại vì người ta chỉ muốn đạt được một cái ước mong. Giống như mình nói mình mong ước hạnh phúc là vì mình chưa được hạnh phúc. Còn nếu mà mình muốn hạnh phúc mà bằng một cái hành động, hoặc là bằng một cái suy tư, hoặc một cái tôi gọi là trong cái ba nghiệp thân khẩu ý mình tác động mà không có thiện á, không có đạo đức á, thì chắc chắn hạnh phúc không có. Và nếu mà người ta có thể đạt được hạnh phúc nào đó gọi là mình gọi là nó mơ hồ hay nó mộng ảo, thì nó chỉ có một giai đoạn nào đó. cũng như là ngày hôm qua thầy có đi đi chơi đi biển, đi vòng 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 rồi có anh kia ảnh chở đi vô cái con đường mà cái dòng sông Yara đó, đi ngang qua một cái chỗ mà thật là cao, thật là lớn, thật đẹp rồi, có hai bên, một cái mới đang được xây dựng sắp sửa xong và một cái đã xong lâu rồi. Thì anh chỉ cái anh mà giống như tài công vậy, anh mà chở thầy đi chơi, anh nói cái này đẹp mà lớn lắm, nhưng mà anh nói á đó là cái nhà mồ, là cái casino. Cái casino tức là cái nhà mồ để chôn người sống, nhưng mà có nhiều người tự nguyện đến cái nhà mồ đó. Ảnh thì nói vậy, ảnh nói rồi bây giờ là đang làm một cái nhà mồ mới, nó đẹp hơn, cao hơn, lớn hơn, và đang chờ đợi rất nhiều người để mà đến đó nữa. Và nó nhờ là vì cái nhà mồ nó kế dòng sông, để khi nào mà ai không còn gì thì nhảy xuống sông cho nó gọn. Anh đó tên là anh Sơn. Thì các vị thấy rằng qua cái câu nói của ảnh á, thì thầy mới hỏi rằng tại sao mà cái casino tức là một sòng bạc, tại sao lại chính phủ á và cái giới cầm quyền hoặc là mọi người lại đồng ý cho xây dựng một cái casino mà nó mang tính giống như là tầm cỡ quốc tế, là nhà lầu mấy mươi tầng mà mình nghĩ là một công trình nó vừa tốn kém vừa đẹp, mà lại tốn biết bao nhiêu tỷ trong đó để xây dựng một cái mà làm đau khổ cho con người, tức là làm cho con người phải khổ đau. Thì anh nói cái đó là trước kia thì họ cũng có cái ý kiến vậy, nhưng mà sau này đó thì theo ảnh nghĩ đó là cái casino khi nó làm xong rồi nó không kêu gọi mình, nhưng mà tại mình muốn, tức là con người muốn đến đó chứ không phải là người ta bắt mình đến đó. Mình lưu ý một điểm đó là các vị thấy rằng qua cái chỗ mà cái đạo đức của đạo Phật và mình muốn hạnh phúc á, nếu mà con người muốn hạnh phúc mà bằng con đường đó thì rõ ràng là người ta đi sai cái mục đích đi. Cho nên khi mà mình thấy rằng đó là cái casino nó làm khổ biết bao nhiêu người bị tan gia bại sản gì cái đó, thì cái casino nó có mặt, nó tồn tại cũng giống như các sắc pháp của thế gian, nó giống tồn tại như vậy. Nó không có kêu gọi mình, nó không bắt mình phải đến, nhưng mà con người tự nguyện, tức là tự muốn tìm đến nó đó, và chỗ đó để xác định được rằng mình có hạnh phúc hay không. Thì cái ý đây đó, thầy qua cái câu nói đó thầy mới có một cái kinh nghiệm, rồi thầy suy nghĩ muốn gửi đến với các vị là trong cái đầu năm á, thầy có nói là cái thời gian mà lưu ở tại Úc nó ngắn ngủi đó, thầy sẽ cố gắng trình bày một số quan điểm về cái năm con trâu, trong đó là có 10 bức tranh con trâu của thiền, và mỗi một lần thầy trình bày á, thầy sẽ trình bày một cái đại ý của cái đi tìm trâu của cái người Phật tử. Bởi vì trong tranh chân trâu á là để biểu tượng lên năm con trâu. Và tuần rồi thì đi Sydney cũng vậy, thì các Phật tử đến cũng nói thiệt, nói rõ là những cái đệ tử mà quen biết của thầy thì tội nghiệp lắm, nói là thầy lên đúng mấy ngày Tết rồi qua mấy ngày Tết vậy, nhưng mà tụi con cũng bận không có đưa thầy đi đâu nữa rồi, hết được hết. Thì thưa với thầy, không phải năm nay con nông con trâu tụi con mới cài, mà từ ngày qua Úc tới bây giờ là tụi con ngồi 8 giờ tới 12 giờ đêm, coi như không biết Tết. Ngày 1, 2 cũng không biết Tết luôn. Thầy nói vậy tại vì năm này năm con trâu, thì họ nói không phải con trâu mà con chuột cũng cài luôn, mà tới con heo họ cũng cài như vậy đó. Thì thầy hỏi rồi hái qua con trâu này rồi tới con nữa là có cài không? Họ nói hình như chắc cũng như vậy. Vì lý do là cái những cái hàng mai mà nó bận đó, thì có người nói rằng phụ nữ mà ngồi, nói rằng ngồi từ 8 giờ cho tới 12 giờ đêm, mà có người nói rằng suốt luôn tới 2 giờ đêm chứ không phải là 12 giờ đêm. Ngồi đến nỗi là nó thèm cái giường, mà các vị biết là y nói y đi ngang qua cái giường hả, y vuốt tay một cái hả, nghe cái giường nó ấm mà nó mà không dám nằm, hãy vừa nằm xuống là nó thiếp đi liền. Y nói y thèm cái giường đó, là cái giống như là thèm cái gì muôn đời chưa bao giờ được gặp vậy. Thấy cái giường mà đứng dòm cũng mắt thiều mến mà không dám nằm. Thì nói mình nghe nó làm sao, nó vừa buồn mà nó vừa thương. Nghĩ thì có người đôi khi cái giường vậy mà không được nằm, thì nó ngồi vậy nó mà hãy buông tay ra mà hãy nằm trên giường là nó ngủ liền. Mà chỉ trong một cái ngày duy nhất là ngày chủ nhật á, mà ý nói rằng cái ngày chủ nhật là cái ngày sung sướng nhất, là cái ngày được làm chủ với cái giường đó để nằm để ngủ thôi. Thì các vị tin rằng cái chuyện đó có thật không? Có thật hả? Tại vì thầy mới đi Sydney, mới vừa quay về, mà cái đó là nguyên một gia đình đó hả, làm cái vấn đề mai á. Cái thầy mới nói trời đâu mà căng thẳng vậy đó. Y nói thiệt, Thì nói là y ngang y vuốt cái giường cái hả, nghe cái giường nó vừa ấm mà nó vừa êm mà lại không dám nằm. Có người nó thôi thôi ráng đi làm chứ giữ vậy thôi ngủ chút đi, nó không được, hãy ngồi lên hãy nằm xuống rồi là nó không có ngồi dậy nổi, hãy nằm rồi là không cách gì mà có thể rời được cái giường đó. Cho nên chỉ đứng nhìn nó một cách liếng tiếng rồi tiếp tục lên ngồi nữa. Thì thầy mới nghĩ rằng cái hạnh phúc đó, các vị thấy rằng cái hạnh phúc con người đó, họ mong muốn là vẫn mong muốn, và cái mong ước con người luôn luôn là mong ước, nhưng mà đạt được hay không á thì còn lại là vấn đề thứ hai. Thì ở đây á, trong cái quan điểm mà thầy nói đi tìm câu á, lần trước á, cái lần đầu thầy giảng đi tìm câu á, thầy nói là trong thơ Y Kha đó, là muốn nói là cái phần thứ nhất để đi tìm câu là con người phải xác định chính mình trước, rồi cũng như là mình tìm lại chính mình trước. Rồi khi mình tìm lại chính mình rồi, cái bước thứ hai đó, tức là mình thấy được cái dấu chân câu á, có nghĩa là mình thấy được cái lỗi lầm của mình đó. Qua cái mình xác định được mình, xác định được cái nhân sinh quan của mình, rồi xác được hành vi nghiệp báo của mình, tức là thấy được dấu chân câu đó. Mình là đại biểu cho toàn bộ con câu, thì bây giờ mình mới thấy được cái dấu chân câu, tức là thấy được cái lỗi lầm của mình đó. Và cái mà khó khăn mà lâu nay mà mình vẫn người học Phật đó là thường thường là bị lạc, tức là chỉ muốn đi tìm kiếm một cái gì đó ngoài mình mà không tìm thấy mình. Giống như có một ông kia, ông dẫn một đàn trâu là 10 con trâu, rồi ông cởi lên con trâu, một trong 10 con trâu, thì ông đi một đoạn ông ngừng lại, ông dồn đếm, ông đếm tới đếm lui sao còn cái 9 con à, 9 con ông thấy sao mà kỳ cục quá, ông nhảy xuống đứng đếm lại đàng hoàng rồi đếm 10 con xong nhảy lại ngồi đi một đoạn á, đếm lại còn cái 9 con, tức là 9 con trâu mà đếm hoài sao cứ hãy 9 con nhảy xuống đếm thì còn 10 con, mà nhảy lên thì còn cái 9 con, tức là ông ngồi nghe trên con trâu ông không đếm. Đó. Thì cái chỗ mà tìm lại cái dấu chân đó, nó quan trọng cái chỗ là khi mình thấy được cái dấu chân á, tức là mình thấy được lỗi mình. Mà nếu mình muốn cắt ăn á thì mình thấy lỗi mình trước, tức là đếm con trâu mình cởi trước. Đó, đếm con trâu mình cởi trước thì mình sẽ thấy những con trâu khác. Mình đếm cho nó tổng cộng lại thì mình biết được cái số lượng của mình. Thì các vị thấy rằng cái thấy mà cái lỗi của mình á, ở đây khi mà thầy nói bản thân thầy cũng vậy, thấy dễ dàng lắm. Nhưng các vị biết rất là khó. Khó ghê lắm. Cái khó nhất của cái người mà biết được lỗi mình đó. Đôi khi mình làm sai hoặc mình làm đúng như vậy đó, nhưng mà người ta nói lên đó. À, ví dụ người ta khen mình thì không nói gì, nhưng mà hãy người ta phê bình mình chút đó, là mình nghe mình khó chịu. Và mình không muốn chấp nhận cái lời phê phán của người ta, dù đó là sự thật. À, ngay cả là khi mình nói có đúng hoặc sai, nhưng mà người ta có thể là nhận định phê phán hoặc giúp đỡ mình, mình cũng cảm thấy là như mình không vừa ý. Ngay cả bản thân người xuất gia cũng như vậy. Vì vậy cái người mà thấy được cái lỗi mà chính của mình đó, tức là tìm được bản thân mình tìm được những lỗi lầm của mình để mình sửa sai hay là mình hoàn chỉnh nó, và không bao giờ nhìn được, không bao giờ nhìn lỗi người đó, thì đó là bước đầu tiên để mình trở về học Phật. Cho nên thầy mới nói rằng từ cái chỗ mà tìm lại chính mình đó, và cái bước thứ hai đó gọi là tìm lại dấu chân xưa. À, những cái dấu vết của mình từ cái vô lượng kiếp, từ những cái sinh tử, những cái thập niên, rồi những cái khi mà các vị ra đời trưởng thành, rồi nếu mà những cái Việt kiều ở Úc mình thì mình nói rằng trong những giai đoạn mình vượt biên thế nào, rồi mình sống lập gia đình sao, giữa vợ chồng con cái làm bao nhiêu lỗi lầm mà mình quay một cuộn phim nó chậm chạp mình thấy lại hết á. Đó là một cái quá trình rất là khó. Mà nếu người nào mà không thấy được lỗi mình, tức là không thấy được phiền não làm cho mình nhiễm ô á, thì mình đi tìm con đường giác ngộ nó khó. Bước vào bước thứ ba nó khó. Tại vì sao? Giống như cái người mà muốn đi tìm giặc á, nhảy lên ngựa rồi mà hỏi giặc ở đâu thì không biết. Chỉ nói rằng tôi muốn đi đánh giặc, tức là tôi muốn tu. Nhưng hỏi tu cái gì, bắt đầu từ đâu, thì mình không có căn nguyên đó. Tức là mình không có lập trường cơ bản, hay là mình không có một mục đích chính. Tức là nói rằng bây giờ mình muốn tu, thì bây giờ các vị nghe rằng muốn tu thì ai cũng muốn hết. Nhưng mà hỏi vậy tu cái gì, bắt đầu từ đâu để tu. Đó, tức là cái phần mà thầy nói giai đoạn thứ hai, tức là phải đoạn tìm dấu á, hay là thấy được dấu á, thì cái đó rất là khó, tức là thấy lỗi mình. Thì trong cái văn chương á, thì Isa, trong bài thầy sẽ đọc lại các vị nghe, trong cái phần thứ nhất á, Isa nói tìm trâu á, thì Isa nói là đêm dài mỗi giấc chim bao, vài con én nhỏ bay vào hư vô, cuộc đi, cuộc ở, cuộc chờ, hành nhân hiu hắt, lững lờ nguồn cơn. Tức là thầy ôn lại trước thôi, là cái tâm trạng của con người của mình đó. Một lúc nào mình tìm lại mình thấy mình cô độc, cô đơn đó. Và trong cái lần đó thì thầy có nói rằng cô đơn là cửa ngõ của thiên đường. đó, mình phải tìm lại cái cô đơn để mình đi vào thiên đường, phần thứ nhất. Phần thứ hai đó thì Isa nói trong cái việc mà thấy dấu chân sâu á, thì cô ta làm với một cái bài thơ có bốn câu là: người về tìm dấu chân xưa, dịu nghiêng cỏ dại rừng thưa lá vàng. Rồi ngày cô ta lại nói là: người về cuộc mộng vừa tan, bờ khe lạnh bóng mây ngang lưng đồi. Thầy có trình bày trong cái phần thứ hai, thầy nói rằng khi mà mình hiểu được, thấy được cái lỗi của mình thì đôi khi nó trễ quá rồi. Có nhiều người giác ngộ tỉnh được mộng thì thấy là tóc mình bạc hết trơn, và có người mà tỉnh được mộng tức là thấy được lại mình thì cuộc đời nó đã hơn, gọi là hơn nửa đời người rồi. Còn hay thầy này hay nói đùa, thầy nói rằng thầy cũng vậy, cũng bước vào cái tuổi mà nửa đời hưng phấn rồi, không còn trẻ trung nữa. Đó, đôi khi mình muốn tu mà cái sức của mình để mà tu nó cũng không còn đủ sức như cái ngày mình còn trẻ nữa. Rồi bây giờ mình bước qua một cái bước thứ ba, và nó quan trọng hơn thì để mà tìm về hạnh phúc thì đó là mình thấy được sâu. Tức là thấy toàn bộ, tức là thấy toàn bộ nguyên thủy chính bản thân của mình. Thì thấy toàn bộ nguyên thủy này thì các vị thấy rằng trong đạo thường thường là bên thiền đặt nặng một câu là cứ người tu là phải tìm thấy được chủ nhân ông, tức là thấy được chính mình. Mà khi nào mình thấy được chủ nhân ông là lúc đó mình mới biết được cái hành vi tạo nghiệp của mình như thế nào để mình hoàn chỉnh nó, đưa nó vào con đường thiện nghiệp và xa từ ác nghiệp. Đó, vì vậy thầy mới nói rằng cái phần thứ ba là phần thấy được sâu, nó khó. Thì Isa có làm một câu thơ trong cái bài, trong cái bài trong chân câu thì nói rằng: tàn phai mấy độ phai tàn, ngẩn ngơ các bụi vỗ bàn chân không, giật mình ta cuộc trùng phùng, phút giây hư thực vô cùng thực hư. Đó, bài thơ là như vậy. Thì qua hai cái đoạn này thì các vị lưu ý một điểm. Cái bài mà khi mà thấy dấu thì thầy không muốn phê bình văn chương, nhưng mà muốn gợi lên các vị thấy rằng cái chỗ là giữa cái tao phùng hay là cái gặp gỡ của các vị cũng như thầy, rồi trong cuộc đời mà các vị mà có duyên rồi để mà trùng phùng gặp vợ gặp chồng, người họ Lê người họ Trần đó, để rồi cuối cùng mình tìm được cái gì đó, thì chỗ này chỗ mà thấy dấu người nào mà thấy được rằng bây giờ mình ngẩn ngơ mình tìm lại thì ngẩn ngơ các bụi vỗ bàn chân không, tức là mình chẳng còn nữa. Đó. Rồi nếu mà nói rằng trong cái phút giây mà mình gặp đây là hư là thực, đó bây giờ các vị mà gặp thầy là hư hay là thầy gặp các vị là thực, nó không bao giờ xác định được, không rõ ràng được. Cũng giống như là khi thầy ở đây rồi thầy gọi điện thoại ở Sydney, thầy nói rằng thầy hỏi thăm mấy Phật tử quen từ xưa đó, họ nghe điện thoại họ nói ai đầu dây vậy, thế nên dừng nói họ nghe nó thầy mình hiếu đó, thầy hỏi thầy ở đâu vậy, thì nó thầy ở thiên đường á, ở thiên đường ở đâu, thầy đến Úc rồi. Họ nói họ không bao giờ tin, có nhiều người họ tưởng nó là giấc mơ. Thì qua một cái quá trình mà nó khó khăn để mà đi đến một cái xứ sở khác từ Việt Nam thì không có ai tin rằng có người đến được, giống như trong mơ vậy. Mình gọi điện thoại nghe quờ quạng có người nói tiếng Anh đó, thì họ tưởng là người nước ngoài gọi, họ không biết. Khi mà alo xong rồi họ biết được là thầy ở đến đây. Thì các vị thấy rằng cái chỗ mà cái phút giây mà mình gọi là hư thực á, phút giây hư thực để xác định á, thì nó cũng được khẳng định là vô cùng thực hư. Thấy đây rồi chưa biết là mình mơ hay là tỉnh. Thầy nói theo cái triết lý của lão Trang thì một đêm nọ ông nằm mơ, thì bây giờ Trang Tử nằm mơ, nằm mơ thấy mình hóa thành con bướm bay lơ lửng rồi đi đầu những cành hoa tuyệt đẹp. Rồi bây giờ ông tỉnh dậy ông hỏi một câu rằng: Trang Châu mơ hồ điệp hay là hồ điệp mộng Trang Châu? Tức là không biết ông là Trang Tử tức là Trang Châu, ông mơ ông thấy ông thành hồ điệp hay là chính ông là con hồ điệp mà mộng thành Trang Châu. Giống như bây giờ các vị thấy rằng mình tồn tại ở đây, trong cái cuộc đời của mình gặp gỡ người này thân yêu quen biết vậy đó. Thì bây giờ mình đặt lại một câu hỏi ngược lại, tức là không biết là mình mơ trong giấc mơ cuộc đời này mình ở đất Úc, tức là mình ở Việt Nam mà mơ đến đất Úc, hay là đất Úc mơ về Việt Nam. Hai cái đó nó hoàn toàn không phân biệt được. Chỉ bao giờ mà mình tìm lại, tức là tìm lại được cái chính mình rồi, mình mới xác định được rằng tất cả các pháp thế gian nó đều mang tính giữa huyễn mộng, huyễn mộng hết trơn. Tức là chớp mắt thì coi như không còn nữa. Nhưng mỗi lần thầy đi cầu siêu hoặc đi cúng cho ai thì thấy có nhiều các vị biết là ở trên bàn thờ mà ở chùa nó có cái bàn thờ linh có nhiều người Phật tử mà để gửi lên cho chùa thì từ những cái bà già mà nếp nhăn nheo, nghĩa là giống như là hết sức trong cuộc đời, cho đến những cái chàng trai hùng tráng, cho đến những cô gái đẹp đều nằm ở trên bàn hương vị hết. Đó. Không có ai biết được rằng cái người mà ở trên cái bàn thờ đó, có người mới 20 tuổi là ra đi, có người tới 80-90 tuổi ra đi, nhưng mà cuối cùng họ ngồi một dọc đó, mình đứng mình dòm á, mình thấy trời ơi sao người đẹp quá cũng đi sớm, rồi cái người già cũng đi sớm. Tức là giữa sớm và muộn, không biết được rằng trong cái thực hư mình thấy đây, tức là gia đình mình, vợ con mình, cha mẹ mình, ai sẽ người đi trước, ai người đi sau, không bao giờ có một câu trả lời chính xác, không chính xác được. Cho nên cái chỗ mà tìm dấu á, từ cái chỗ mình thấy được lỗi mình, bây giờ Isa đưa thêm một cái nữa theo trên con đường tìm dấu chân sâu á, tức là chúng ta bắt đầu nữa là tìm lại phần toàn thân của mình, tức là thấy câu. À, thấy câu là mình bắt đầu làm chủ một phần nào đó khả năng tập huấn của mình để mình bắt đầu đi vào đời, bắt đầu đi vào con đường tu học á. Thì các vị thấy là ngày xưa đó thầy đi học á, thầy thấy ông Vũ Văn Chương ông làm một cái bài thơ, thầy nghĩ rằng có nhiều cái giá trị giống như trong cái phần thứ ba, tức là tìm được cái dấu, tìm được con trâu của mình. Thì ông làm trong bài thơ ông nói rằng ta còn để lại gì không, kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, vô minh nẻo trước xa xôi dậm về, trông ra biển thảm bờ mê, nghìn thu nửa chớp bốn bề. Ông nói là nghìn thu nửa chớp bốn bề một phương, ta giang cát bụi bên đường, dù dơ dù sạch đừng vương gót này. Tức là ông cầu mong sao mà cái trong cái kiếp luân hồi, trong một cái đoạn đường của mình đi đó, cái nhà thơ muốn là mình đừng có vướng gì lại trong cuộc đời này. Mà thật ra ông không cần phải vương, ông không cần phải vang. Một lúc nào đó mà Vũ Hoàng Chương buông tay ra đi đó, thì cái gót luân hồi của mình và cái quá trình của cuộc đời của mình không còn để lại nữa. Tất cả đều là hai bàn tay trắng. Cũng giống như là cái đoạn mà tìm câu, mà khi thấy được dấu thì Isa lại nói khác hơn, nó khác hơn cái ý đó, tức là nói rằng giật mình ta cuộc trùng hùng, tức là bây giờ mình giật mình tìm lại thấy chính mình á, thì phút giây hư thực vô cùng thực hư. Hay nói ngược lại á, thì Isa nói rằng tàn phai mấy độ phai tàn, ngẩn ngơ cát bụi vỗ bàn chân không. Tức là mình làm bao nhiêu tài sản, bao nhiêu tất cả, rồi cái ngày mà mình ra đi á, cuối cùng mình giống như bàn chân không, mình duỗi thẳng mình vỗ rồi nó không còn dính gì nữa hết. Tay trắng trở về với tay trắng. Và bây giờ là các vị thấy là những người gì muốn tìm đạt một cái hạnh phúc nào đó ở trên cái cuộc sống hôm nay đó, là mình ngồi từ 8 giờ tới 12 giờ để vì mình, vì gia đình mình ở đây và ở Việt Nam và tương lai của mình, nhưng mà mình thèm đến mức độ là mình vuốt cái giường mà không nằm được. Hạnh phúc nó chập chờn vậy. Hạnh phúc là cái gì đó nó vừa thực vừa hư, mà nó làm cho con người phải chạy theo, giống như con trâu ấy, luôn luôn nữa là chạy theo những cái đám cỏ non, nhưng mà cuối cùng của cuộc đời của nó là cài bừa cho đến nữa là ngày tàn thân thác. Và Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú á, ngày mới nói một câu như thế này, là thầy đọc rồi các vị nghe rồi suy ngẫm. Một hôm nọ ngày đi xuất thực á, thấy nữa là trâu bò nó chạy ở ngoài đường, nó hút với nhau. Ở bên Ấn Độ thì bò nó đi lang thang hút, rồi con này nữa là đá con kia, con nào ủi con kia, giỡn chơi ngoài đường. Ở là sao có một cái người cầm cái cây đi đuổi trâu ra đồng. Thì ngày về trong tỉnh sáng rồi ngày mới làm một cái bài kệ, thì trong đó ngày nói rằng một đồng cầm cây gậy xua trâu ra cánh đồng, già bệnh cũng như vậy xua người đến tử sinh. Thì bây giờ ngài An An hỏi rằng bạch Đức Thế Tôn, tại sao lại ngồi có cái suy nghĩ khi nhìn thấy nữa là đàn bò mà ngài coi như là có một nét giống như là ưu tư? Thì Đức Phật mới nói sao các vị không, con trâu con bò người ta nuôi dưỡng để làm gì? Để cho nó mập, nó mạnh, nó cày ruộng hoặc là làm thịt. Mà nó không biết, nó cứ nghĩa là ăn rồi nó cứ hút nhau, đụng nhau, nghĩa là cùng nhau nghĩa là chạy nhảy ngoài đường. Nó không biết là đến một ngày nào đó người ta đem nó vào trong lò để mổ xẻ, cắt thịt, rồi làm bò tái, rồi bò nhúng giấm chiên xào, đủ thứ đâu. Nó không bao giờ biết được chuyện đó. Nó chỉ biết là vui chơi, ủi qua ủi lại thôi. Thì ta thấy như vậy mà ta thương cái chúng sanh. Chúng sanh cũng vậy. Trong cái dòng sinh tử luân hồi này, thì cái người, cái đàn bò, đàn trâu được cái người một đồng cầm một cái cây đuổi ra cánh ra cánh đồng để ăn uống, để mập mạp, để rồi họ làm thịt, để rồi họ bắt đi cày. Còn chúng sinh cũng vậy, đi vào cuộc đời này đó, vì gia đình, vì sự nghiệp, vì những cái gì đó coi như là tranh giành, đó là địa vị, quyền thế, danh lợi, ăn mặc ở bệnh, chỉ chừng đó thôi. Nhưng mà suốt cả cuộc đời của mình cứ như là hết hút người này tới hút người kia, hết giành người này tới giành người nọ, và hết ganh tị kẻ này đến kẻ kia, mà làm khổ cho cuộc đời của mình. Rồi đến một thuốc nào đó gọi là tàn phai của cuộc đời đó, thì con người bị nghĩa là cái sinh già bệnh tử nó đẩy mình vào cõi chết, mà không có cách gì chống lại hết. Thì qua một cái kinh nghiệm bản thân á, thì thầy mới có một cái ý về để gửi đến các vị. Cái thực chất của cái đạo Phật á là không phải nói cho mình để bi quan hay là mình sợ hãi cuộc sống, cũng giống như là chân lý mà thầy muốn nói mà các vị nghe, là yếu tố mà sống hạnh phúc á là không phải chúng ta cầu an đó, không phải là mình chờ đợi một cái điều gì đó mà an vui qua cái cầu nguyện của mình đó, mà đạo Phật giống như là một cái con đường mà cái người Phật tử á phải biết thực hiện đó. Cái người Phật tử phải biết thực hiện cái hành động, cái đạo nghiệp của mình trong cuộc sống á, thì cái đạo nghiệp này sẽ đưa mình đến cái hạnh phúc an vui. Và qua cái chỗ mà trong cái bức tranh chân câu á, mà hôm nay chúng ta dừng lại cái điểm gọi là thấy dấu á, tức là thấy được cả toàn bộ con người của mình và bắt đầu khởi đầu cho một cái hành động, cho một cái suy tư đó, và lời nói của mình, tức là mình thấy toàn bộ con trâu của mình. Và bây giờ thầy sẽ cùng các vị sẽ đi tìm nó, thấy được rồi bây giờ mình nghiên cứu thử làm thế nào để nó đạt được hạnh phúc đó. Mà hạnh phúc là cái gì mà ước mơ, như khi nãy mà mới đầu á thầy định nghĩa, tức là hạnh phúc chỉ thành đạt khi nào có đạo đức, và nơi nào có đạo đức nơi đó có hạnh phúc. Mà đạo đức là được biểu thị bởi thân, bởi lời và bởi ý, ba cái đó là ba cái nghĩa là biểu lộ cho người Phật tử có thể đạt được hạnh phúc hay không. Chứ các vị biết có nhiều người bây giờ không phải ở Úc này mà ở Việt Nam vậy, nhiều người rất ư là giàu đó, nhưng mà không bao giờ có hạnh phúc. Càng giàu có, càng tiền bạc thì người ta lại càng lún sâu vào cái con đường đó đó. Và có nhiều người muốn dừng lại đi nữa, họ cũng không thể nào thoát ra được cái vòng quay, giống như là cái rulo của cái casino, coi như là nó càng quay, nó làm cho người ta thấy tiền nhiều chừng nào thì con người càng chết lần, và người ta chết trong cái sống, tức là nó bị cái mồ chôn nó chôn người ta tổng, người ta không hay. Thì cái hạnh phúc của đạo Phật ấy, nó vượt thoát ra cái đó, gọi là chân hạnh phúc ấy, tức là người ta muốn thấy được cái bản chất của nó, là thấy toàn bộ cuộc đời và con người của mình bắt đầu từ hành động, sự nghiệp, ngôn ngữ cho đến tâm linh của mình. Thì cái hạnh phúc này á, thầy sẽ cùng các vị mình đi từ bước để mình tìm thấy. Khi nào ví dụ giờ mình muốn cầu an, như vừa rồi thầy nói là ở Việt Nam á là cái rằm tháng giêng thì các Phật tử đều đi chùa, và ở tại đây cũng vậy, các chùa có tổ chức những buổi lễ cầu an hay là cúng sao, thì thầy không nghĩ về cúng sao, nhưng mà chỉ muốn nói các vị rằng khi con người muốn cầu an thì con người phải tự biết rằng làm thế nào được an. Và một câu nói mà thầy có thể gửi đến các vị rất duy nhất á, để được an á, thì muốn cho mình được thông dong á thì đừng làm kẻ khác khổ lòng mà chi, chỉ chừng đó thôi. Cứ các vị căn cứ từ của đó các vị đi tới. Bây giờ mình muốn cầu an á, mình muốn cầu an á cho mình á, thì đừng làm người khác khổ đau, đừng làm chúng sanh khổ đau, thì tự nó là một cái nhân quả rõ ràng, là tự mình an cho mình. Hay nói theo Khổng Tử nói là kỹ sở bất dục và kỹ ưu nhân, điều gì mình không muốn á thì mình đừng có làm cho người. Chẳng hạn mình không muốn khóc, không muốn khổ đau á, thì đừng bao giờ vì một lời nói, vì một hành động, và coi như là vì một tư duy của mình mà làm cho người đó phải khổ đau. Mình nói một câu nói mà người ta khóc, người ta về, người ta hận á, thì trong tương lai mình cũng sẽ bị cái nhân cái quả yêu như vậy. Tức là mình sẽ về, mình sẽ khóc, sẽ hận y như vậy. Cho nên Khổng Tử khi nói câu đó thì các vị biết là cái chỗ tận cùng con người á, bản chất của con người á, thì Ngài mới nói một câu rằng nhân duy sơ tánh bổn thiện. Cho người của mình á, khi mà mới sinh ra tánh mình vốn là thiện chứ không phải là ác, nhưng mà do mình tập nhiễm nè, tập nhiễm thế gian nè, tập nhiễm cuộc đời nè, rồi danh rồi lợi, rồi nó là phân biệt, rồi khen chê, nó cứ làm cho mình vậy, nó quân tập, coi như nó nhuộm mình, nó nhuộm con người mình. Đến bây giờ mình lớn lên 50 tuổi 40 tuổi á, là toàn bộ nó nhuộm cho mình, nó nhuộm toàn là những cái chất mà làm cho mình phải khổ đau. Bây giờ mình muốn tẩy rửa đó thì các vị biết rất là khó khăn, phải chậm rãi đi từ bước một, tức là tìm tìm từng cái sợi mất tích nhỏ để mình gỡ nó ra. Nếu mà mình đang bị cái cuộc đời nó rối loạn này mà mình cứ giật kéo mạnh chừng nào thì nó rối chừng đấy. Mà các vị phải bình tĩnh lại, gỡ từng bước một. À, gỡ từng bước một là những bước cơ bản mà như vừa rồi thầy nói. Đơn giản là muốn cho mình được thông dong thì đừng làm kẻ khác khổ lòng mà chi. Hay là ví dụ giờ mình muốn bình an, mà ngày xưa cổ đức nói là cái thiên hạ này thái bình hay không á, bây giờ các vị biết lưu ý cái gì. Nói rằng nếu mà cuộc đời này muốn được an cư thái bình mà không nghe chiến tranh á, là bao giờ mình đừng có nghe cái tiếng mà cái lò sát sinh á, những con này cũng kia nó kêu á, thì lúc đó cuộc đời được bình yên. Hay nói một cách khác là bao giờ mà con người dứt sạch lòng tham ái á, là lúc nhân sinh hưởng thái bình. Đừng có tham ái, thì cái việc đó là nó quá ư là cao đi. Nó quá ư là cao, vì cái việc mà con người hết lòng tham ái thì nó quá lớn. Bây giờ thầy chỉ muốn nói những cái giai đoạn nhỏ thôi, ngắn thôi. Tức là nếu mà nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, thập phương hà thứ động đao binh, gia gia hộ hộ đồng tu thiện, thiên hạ hà sầu bất thái bình. Tức là nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp là cả mọi người mình đó, đừng có sát nghiệp, đừng có giết hại á, thì thập phương thế giới này sẽ không có đao binh. Nhưng mà có đao binh là do còn giết hại. Thì các vị thấy rằng từ bước một đó mình muốn được bình an. À, thì thầy nói cái thứ nhất là về tâm lý á, muốn cho mình được thông dong đừng làm kẻ khác khổ lòng mà chi. Bước thứ hai mà muốn mình được bình an, gia đình mình, sự nghiệp mình được bình an á, thì các vị biết gì không? Đừng do cái làm ăn canh giành của mình mà làm cho người ta phải thất bại, phải khổ đau. Người ta khổ đau thì không bao giờ người ta để mình bình yên hết. Như vừa rồi một tờ báo này các vị đọc lại ở Úc nè, không hiểu tại sao trong cái thế kỷ này mà có một người, không biết anh nói tên gì đó, ở đây mấy cái hòn đảo nằm ở đâu, mà nó làm một buổi sáng mà giết tới ba mấy người đó, các vị có nghe không? Ừ. Tức là một sự kiện chấn động thế giới chứ không phải ở đây. Tức là giết người mà không có mục đích, giết người mà người ta không tìm được nguyên nhân. Coi như là tự nhiên nghĩa là sự xách súng lên rồi buồn buồn, nghĩa là giết bao nhiêu người rồi lên xe rồi giết bao nhiêu người đó, rồi cuối cùng tính giờ chót cũng 3-4 con tin cũng giết luôn. Thì người ta mới đặt một câu hỏi rằng tại sao con người như vậy? Và tại sao cơn khủng hoảng nào đưa đến con người như vậy? Rồi bây giờ mình thấy rằng đã có một con người như vậy thì làm sao mình tìm được bình an cho mình? Nếu mình vẫn nỗ lực coi như là khuyến khích những vấn đề đó là tranh giành, những vấn đề đó là thù hận, những vấn đề ganh tị khổ đau, nó cứ coi như là nó được xây dựng bởi nền tảng đó, thì không bao giờ người ta có thể tìm được bình an. Cho nên cái chỗ mà không phải là đợi ngày rằm tháng giêng là ngày rằm lớn, có thể thầy xin xác định với các vị là không có ngày rằm nào để được gọi là ngày rằm tốt cả. Ngày rằm năm cũng trăng tròn hết. Và Đức Phật xác định là ngày tháng năm như vậy tốt hay không tốt là do hành động đó, do suy tư của mỗi con người thôi. Cho nên ngày rằm mà gọi là ngày tốt nhất á, ngày rằm tháng giêng á, mà mình bị ăn trộm thì cũng bị cảnh sát ở đây bắt thôi. Tức là hành động đã xấu rồi đó, thì bất cứ ngày nào tốt nó cũng trở thành xấu đó. Và cái ngày mà Đức Phật nói rằng ngày tốt á, là gì? Là ngày mà con người vừa lời nói, vừa hành động, vừa suy nghĩ đều thiện. Không phải vì mình mà vì mọi người. Rồi chúng ta sẽ đi từng bước một để mình muốn cho mình được cầu bình an. Rồi các vị thấy rằng khi mình cầu bình an cho cả gia đình của mình, trong khi mình cầu bình an cho mình và cả gia đình của mình với một cá nhân vậy, mà mình đối lại với mọi người á, thì mình không làm cho mọi người bình an, thì mình sẽ không đạt được bình an. Cái nhân nó vậy thì cái quả nó vậy. Rất là đơn giản. Cho nên đôi khi đó, trong ngày rằm, rồi chúng ta tụ lại một cái chùa, mình mới ghi tên mình lên, rồi mình muốn cầu nghĩ rằng cái sao của mình nó không tốt, cái tuổi mình trúng cái sao là nó không tốt trong năm này, mình muốn cầu cho mình an. Thì xin thưa với các vị, đó là một cái ước mơ mà bản thân thầy cũng mong rằng các vị cầu nó đạt được bình an. Nhưng mà cái lời khuyên á, và cái mong muốn của thầy trong cái việc mà các vị học đạo á, thì chỉ cầu an mà cách duy nhất á, là con người phải tự an cho mình trước, bằng cách là mình làm chế ngự được toàn bộ cái đời sống thiện nghiệp của mình, tức là hành động, tạo tác và việc làm, tức là lời nói của mình luôn. Thì chỗ này các vị thấy một cái câu mà đơn giản là nếu con kiến có quyền được sống thì loài người luật rộng biết bao. Cái câu nói này các vị thấy làm sao? Con kiến á, nó vô tình lắm, nó nhỏ xíu à, mà nếu mà một lúc nào đó nó vô tình nó bò trên bàn hay nó bò trên tay của mình á, mà mình còn có một cảm giác là tội nghiệp con kiến á, mình gỡ nó nhẹ nhàng mình bỏ nó ra ngoài đất hay là mình khiều nó xuống thôi đó, thì nếu con kiến đó nó có quyền được sống á, thì con người, cái luật của con người nó rộng biết bao nhiêu. Cái luật ở đây không phải là một cái luật lệ được đặt ra bởi một cái cái mô hình nào đó. Mà luật ở đây tức là cái tâm của con người nó mở rộng đến mức độ là mình thấy con kiến mà mình không nỡ giết nó, thì lúc đó mình bắt đầu mình biết mình đi vào con đường mình này. Thì con kiến là nó quá nhỏ so với cái khả năng con người. Thầy mới nói rằng khi mà thầy ở Việt Nam vậy, thì các vị biết là nói thì thầy có giảng trong biết trong băng thực hiện niệm, thầy kể khi ở một cái tỉnh khác, các Phật tử đi chùa rồi cái nấu ăn trong chùa của thầy, mà cái thứ đó kiến rất nhiều lắm. Rồi cái bài kêu thôi bây giờ kiến nhiều quá không biết làm sao đuổi nó, nên nó để dầu để gì nó cũng vô đầy ở trong cái thân, không biết cách nào khác. Rồi có mấy người ở mấy bài là kêu lấy cái muỗng dừa, giờ coi như cái trái dừa đó mình ăn xong rồi mình bào á, rồi nó còn dừa béo lắm cho nên kiến nó thích lắm, rồi để đó là coi như một đêm tới sáng là nó đen hết trơn á, rồi đổ vô lửa cho châm đốt, rồi coi như rất là nhanh. Thì mà cái đó là các vị thấy rằng rất đơn giản mà nhiều người làm lắm. Thì thầy mới nghĩ rằng khi mà mình đốt vậy thì bao nhiêu con kiến mà nó chết trong cái muỗng dừa đó. Mà người ta thấy rằng cái loài người đó là khi mà mình biết được cái quyền con kiến nó tương đương với quyền sống của mình rồi đó, thì mình mới thấy rằng con người nó có một cái mức độ tà ác rồi đó, không thể tính được. Mà các Phật tử nói rất đơn giản là khi mà thầy ở cái tỉnh xá đó, các Phật tử nói chuyện đó, thầy nghe thầy bắt giật mình, thầy nói có cách gì mà để đuổi và làm cho những con kiến này nó đừng xâm nhập vào đồ ăn mà ngày nào cũng gặp nó không? Thì có nhiều người ở bài vậy, dễ lắm, kiến này là chỉ cần gom nó vậy rồi đốt một lần là nó tiêu. Thì các vị thấy rằng bao giờ mình thấy là có quyền con kiến mà nó tương đương với quyền sống của mình á, thì lúc đó mình biết mình đi vào con đường bình an. Hạnh phúc của mình là hạnh phúc của chúng sanh, nếu mà chúng sanh được hạnh phúc á thì lúc đó mình sẽ đạt được hạnh phúc. Cái chỗ mà tìm dấu ở đây á, khi mà chúng ta tìm được cái dấu chân, thì nó đang tìm được cái dấu chân xưa của mình rồi đó, thì mình cảm thấy mình già rồi. Nhưng mà quan trọng cái mà tỉnh ngộ, tức là giác ngộ được cái vai trò sống của mình ở đây á, bây giờ mình thấy toàn bộ con người của mình. Và thấy toàn bộ tức là thấy gì? Thấy cái nghĩa là nhân chi sơ tánh bổn thiện, tức là cái con người của mình vốn là thiện, nhưng mà tại sao hôm nay mình ác? Đó, bây giờ mình thấy cái đó để bắt đầu mình chế ngự từng bước những cái ác của mình. Đó, bắt đầu mình chế ngự từ từ. Rồi khi mà mình chế ngự đến một đỉnh cao á, thì các vị mới thấy rằng cái con đường mà người ta gọi là con đường bình an, nó thênh thang, nó luôn luôn tồn tại và nó có mặt. Nhưng mà tại vì mình không nắm bắt được. Đó. Mình cứ chạy, mình cứ coi như là làm ăn thì làm ăn hết sức. Rồi khi mà nghĩa là mình nghĩa là sát sanh hại mạng, trộm cắp hay bất cứ gì mình làm hết, nhưng mà mình vẫn muốn được bình an. Thì ở Việt Nam này mình nói là có nhiều người giàu có, rồi sau khi mình giàu có mình mới lấy cái của cải đó, mình mới nghĩ rằng mình cầu cho mình bình an. Thì điều đó không bao giờ có. Cũng như là thầy nói, khi ở Việt Nam có một cái Phật tử nói là làm giàu lắm, giàu không biết giàu cách nào, nhưng mà nói là sau này đi vô chùa với lại theo thầy xin xuất gia. Thầy xin xuất gia là coi như nếu y thầy rồi coi như là tránh được cái nghiệp cái nợ đòi mình. Thì thầy nói là nếu mà học trò thầy cũng không dám lãnh cái vụ đó. Hay là có nhiều người nói là khi mình làm một cái việc bất thiện, rồi mình lấy cái tiền làm bất thiện đó, mình tổ chức một cái buổi trai tăng lớn, mình cúng dường, mời cả trăm thầy tới để cầu siêu cầu an, để mấy ông thầy này ông lãnh một người 5 đồng 10 đồng ông chia bớt cái tội cho mình. Thì các vị thấy rằng cái đó là làm sao mà mình bình an cho được. Mà nếu với cái quan điểm đạo đức mà như vậy đó, thì nó đã sai đi cái vấn đề hạnh phúc rồi. Hạnh phúc chỉ tồn tại khi nào có đạo đức đó, thầy khẳng định vậy. Mà đây mình không có đạo đức, mình làm được 5-10 triệu nhiều á, rồi bây giờ mình muốn cho nó giảm bớt cái tội của mình, hay là muốn cho cái tội của mình nó được nhẹ đi, mình mời những cái người mà gọi là làm mang tính đạo đức á, họ tới để họ nghĩa là để chia sẻ với mình, thì điều đó không có, chắc chắn là không có. Để rồi thầy nói vậy để là các vị sẽ hiểu rằng khi mà trong cái bước đường tu học với người Phật tử, mình nên thực tế đó, và hiểu đạo, hiểu một cách rõ ràng, chứ đừng bao giờ bị mê đạo. Cho nên các vị á, có thời gian rảnh đi chùa hoặc đi nghe kinh á, thầy tán thán, mà thầy nào cũng tán thán quan hỷ lắm, nhưng mà đừng bao giờ bị mê đạo. Mê đạo tức là chỉ nghĩa là nghe người ta nói làm sao đó rồi tin rồi làm mà không hiểu được rõ ràng cái hành động của mình, thì không bao giờ mình được hạnh phúc hết. Thì cái 12 yếu tố sống hạnh phúc ở đây đó, thì thầy sẽ trình bày cho các vị nghe cái từng phần. Thì cái yếu tố thứ nhất á, để mà khi mình làm chủ được mình, tức là khi mình thấy câu rồi đó và bắt đầu mình làm chủ cả một cuộc đời thiện nghiệp của mình á, mình phải biết là khi mình muốn hạnh phúc, đặt nền tảng đạo đức á, phải sống thế nào. Sống thứ nhất á, thì cái người đó phải luôn luôn thành thật với chính mình. yếu tố thứ nhất để đạt được hạnh phúc là các vị phải thành thật với chính mình. Mình có lỗi hoặc là mình có những cái khuyết điểm nào, phải biết sửa đổi được khuyết điểm mình đó, biết nỗ lực, biết hướng thiện đó. Và cái thời gian nào mà trong thời gian lỡ lầm của mình, con đường xưa mà mình đã lầm lẫn, mình dính bao nhiêu sình, bây giờ mình cố gắng từ từ gội rửa đó, thành thật với chính mình, thành thật coi như nhận được cái khuyết điểm của mình. Đó là phần thứ nhất để yếu tố sống hạnh phúc. Thì cái yếu tố thứ hai và yếu tố thứ ba mà hôm nay thầy sẽ trình bày đó, tức là biết hổ thẹn, ăn năn và sửa đổi lỗi lầm của mình, là yếu tố thứ hai. Sau khi nghĩa là mình biết thành thật với mình rồi, mình biết ăn năn, biết sửa đổi cái lỗi lầm của mình. Và cái yếu tố thứ ba đó, tức là tin vào khả năng tốt của mình. Đây là hôm nay, tức là cái buổi nói chuyện hôm nay thầy sẽ tập trung chỗ đó, tập trung cái chỗ mà các vị lưu ý là mình tin vào cái khả năng của mình. Thì bây giờ tất cả phần tử đây đó, đôi khi có người nghe thầy giảng đó rằng thấy con đường tu á thầy nó tốt lắm, mà tụi con tu hoài hay Phật tử tu hoài thấy cũng chừng đó, cho nên đôi khi mình mất niềm tin với chính mình. Rồi có nhiều Phật tử thấy người khác là đi chùa mà càng đi chùa thì càng tệ, thành ra cũng mất niềm tin với cái người bạn của mình. Rồi có người đó xác định với thầy rằng không biết tại sao á mà ở nhà thì thôi, mà hãy tập trung vô chùa đó thì toàn là sinh chuyện phiền não không đó. Mà các vị tin rằng cái đó có thực chứ phải không? Nếu mình không nắm được yếu tố chính của nó, chính khi thầy ở đây nè, tại ở cái đất mà thầy mới đến đây nè, thì có người điện thoại nói thầy rằng con thích đi chùa lắm, thích nghe nói chuyện đạo lắm, nhưng mà con kiểm lại từ hồi bắt đầu biết đạo cho đến khi đi chùa thì nghe đạo thì rất là hoan hỷ, nhưng mà hãy vô chùa đó thì sinh phiền não. Các vị có tin rằng chuyện nó có thật không? Hãy tập trung á, ít thì không sao, hãy tập trung chừng 5-10 người trở lên thì bắt đầu đó là rôm rã như cái chợ, thì giống như cái chuyện ngoài chợ vậy á, coi như là chuyện con dâu, chuyện thằng rể, rồi mọi chuyện trong đời, chuyện chỗ này tốt chỗ kia xấu, rồi chuyện đó là đi chùa này hay chùa kia hay, rồi chuyện đó là ông thầy này sao sao, coi như bao nhiêu toàn bộ đó là ông thầy được đem ra coi như là mổ xẻ kỹ lưỡng. Thì thầy hỏi các vị như vậy thì làm sao mà nó yên vậy được, phải không? Cái chỗ mà mình muốn đi chùa, ta gọi là đi chùa, nếu theo nghĩa Việt Nam á, chùa là cửa không, là cái người mà bước vào cửa chùa đó là người giống như là ở ngoài bước vào á, ở ngoài thế gian là tâm chuyện thị phi, mà vào cửa đạo từ bi hỷ xả. Đằng này mình vào cửa đạo là mình bắt đầu mình mang theo toàn bộ cái tâm chuyện thị phi vào trong chùa, thì ngay lúc đó cái chùa nó biến dạng. Cho nên thầy nghe điện thoại rồi nói được rồi, có dịp thì các vị cứ đến để rồi cùng thầy trao đổi thử coi tại làm sao mà đi chùa mà sanh phiền não, tức là tại vì sao trong con đường mình gọi là tìm hạnh phúc, tìm an lạc này mình lại bị phiền não, là vì cái cố thủ, vì cái chấp của mình này. coi như là cái sở chấp, cái sở tiêu chướng của mình này, nó bị cô động có một hình thức đó, mình cứ khư khư ôm vậy và mình không buông xả được, đó là nguyên nhân chính. Thì ở đây thầy cũng muốn nói với các vị một chỗ là cái chỗ người ta nói rằng thành tín nơi chí thân á, thì Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú là vô bệnh là điều rất lợi, biết đủ là kẻ rất giàu, thành tín là nơi chí thân, niết bàn là du tối thượng. Thì bây giờ các vị ở đây ai không có bệnh á là cái người đó được gọi là hạnh phúc tốt nhất. Cái điều thứ hai Đức Phật nói là vô bệnh là điều rất lợi, biết đủ là kẻ rất giàu. Ở đây ai giàu nhất? Cái người này chỉ bà đó ra phút rầy này, cái shop này nó giàu nhất, nhưng mà thật sự không phải. Các vị biết nhiều người giàu không thể nào tưởng tượng được đó. Nhưng mà cái giàu đó họ không phải là giàu, họ giàu tiền, giàu bạc, giàu giống như là bây giờ Bill Gates, tức là cái người mà trùm luôn cả về computer của thế giới của Mỹ, 41 tuổi là mỗi ngày có thể vô 50 triệu đô la, là người giàu nhất. Mà thiệt ra đối với đạo thì người đó không phải là giàu, bởi vì họ chưa biết đủ. Ông còn phải cạnh tranh với thế giới này, tức là mỗi ngày ông phải ra bao nhiêu cái software, bao nhiêu cái phần mềm của cái máy tính, rồi bao nhiêu tất cả cái đó. Và cuộc đời ông là không biết ngày nào ông dừng lại. Có thể là trong 5-10 năm sau khi mà ông lên đỉnh cao, ông biết gân báo này kia, thì tất cả mọi thứ 50 triệu hay 100 triệu hay bao nhiêu tỷ nó cũng trở thành con số 0. Nó cũng trở thành con số 0 thôi. Cho nên hạnh phúc là cái gì mà con người có thể là cảm nhận được, nắm bắt được, chứ không chỉ là mơ hồ. Và ở đây thì các vị thấy là cái chỗ mà Đức Phật nói với mình á, ngài kêu là mỗi người phải tự tìm lại mình. tự tìm biết lỗi mình, bắt đầu nhận thức được mình, bắt đầu mình đi từng bước để làm an lạc cho mình. À, giờ thầy đi vào cái chỗ mà các vị thấy là để làm an lạc cho mình. An lạc cho mình thì có gì? Chỉ biết tự tu hành. Rồi có nhiều thầy đến khuyên Phật tử ráng tu đi, các Phật tử ráng tu đi, chứ để rồi không rồi nó khổ, rồi nghiệp nó tới rồi, già tới rồi, nghiệp tới rồi. Thì giống như thầy nói, thầy ở đây như vậy, mới tức tắc bữa nay tính lại đó, thầy ở đây là gần một tháng rồi. Và thầy nói là hôm nay là qua rằm tháng giêng rồi, thì các vị mới thấy rằng mùa xuân rồi rằm tháng giêng rồi, chỉ trong gần tích tắc đây thôi sẽ hết năm này. Tức là thời gian là vậy, thời gian nó không bao giờ đợi mình hết. Và con người mình chạy đuổi thời gian rồi, đến một lúc đó giống như mình chạy đuổi hạnh phúc vậy. Khi mình buông tay rồi đó là coi như hạnh phúc đâu mình chưa nắm được, hạnh phúc là cái bóng mờ mà, cho nên khi mình nắm được nó là nó tan đó. Thấy từ xa thì nó đẹp, mà hãy nắm được nó là nó tan. Cứ như vậy mình cứ chạy hoài thôi. Nhưng mà hỏi tại sao mình chưa mê mệt? Bởi vì mình cảm giác rằng hạnh phúc là cái gì có thật. Giống như mình tìm được sự an lạc, mình muốn tìm sự an lạc, mà trong khi đó mình chưa biết rằng, mình chỉ chạy mình không biết rằng an lạc nó ở ngay trong chính mình đó. Ở từ một con người, từ một lời nói, từ một hành động, từ một cử chỉ, các vị sẽ tìm được an lạc bằng cái sự khởi đầu là trở lại. Trở lại ở đây là trong cái chỗ mà tìm dấu này, các vị nghe cái câu nói là nếu khi mình hiểu được á, cái thời gian phai tàn của mình á, bây giờ kiểm lại các vị có mặt ở đây á, đa phần ai cũng đầu bạc, ai cũng tuổi lớn hết trơn. Bây giờ mình kiểm lại mình là mình thấy mình đi quá nửa đoạn đường, mà tại sao mình vẫn chưa được bình an? Là tại vì mình còn mong một cái gì đó, mình còn cầu một cái gì đó. Và khi mình còn cầu là cái đó chưa được tỏa ý. Phải lúc nào mình không cầu nữa thì lúc đó mình được tỏa ý. Thì các vị biết ngay cả khi thầy còn ở Việt Nam, thầy có một cái tâm gì, thầy nói rằng khi mà thầy mất đi á, hay là thầy từ bỏ cuộc đời này á, khỏi có ai cầu siêu cho mình hết. Tại vì nếu mà lúc mà thầy còn đang sống mà không biết con đường đó, thì khi mình thác đi đó thì mình mới có thể siêu độ được. Còn bây giờ mình chờ đợi là tới ngày mình chết rồi người ta làm một cái đám ma cho lớn, rồi nhiều người tới tụng kinh, rồi đưa đi nhiều, rồi quay phim cho rằng đó là một cái đám ma cho bằng lớn lao để cho người đó được siêu, thì không bao giờ có con đường đó. Cũng giống vậy hôm nay, khi mà các vị thấy rằng trong cái đầu năm á, người ta nói rằng không phải đợi đầu năm mà cuối năm các vị cũng cầu an, hay là các vị cầu đầu năm để ra chọn cả năm mình được an, thì cái mà thầy muốn gửi đến các vị là nếu mình không biết được con đường an của chính mình á, thì mình cầu cả cuộc đời mình cũng không được an, cầu không bao giờ có thể được an nữa. Và Đức Phật nói trong kinh Nikaya đó, thầy kể là một cái câu chuyện để các vị thấy rằng Đức Phật nói rất là rõ ràng. Và đạo Phật á là một cái đạo mà các vị tin tưởng rằng nó rõ đến mức độ là mình không cần đọc kinh mình cũng hiểu được đạo Phật đó. Phải nói như vậy đó. Đức Phật kể là Đức Phật nói rằng một hôm đi đến một cái hồ kia, Đức Phật mới thấy rằng là những cái vị Bà La Môn người ta bỏ xuống dưới hồ đó một cục đá nặng 100 kg, rồi cả 100 thầy Bà La Môn đi vòng quanh cái hồ đó cầu đọc kinh cầu nguyện cho cái hòn đá nổi lên. Thì Đức Phật mới hỏi rằng các tỳ kheo rằng như vậy đó, cái sức cầu nguyện của cả 100 vị tỳ kheo đó có khả năng làm cho hòn đá nổi lên không? Thì các vị đều xác nhận không thể nào được, bởi vì cái gọi là cái bản chất của nó, cục đá là nặng mà khi nó rơi vào nước là nó chìm, thì không thể nào nghĩa là dùng một cái thần lực hay dùng một cái khả năng của con người nào đó để cầu nguyện làm cho viên đá nổi lên. Cái đó khi Đức Phật nói xong rồi, Đức Phật nói cũng như vậy, khi con người làm một cái gì đó thuộc về thân, về khổ của ý của mình đó, mà tạo các nghiệp ác, rồi bây giờ mình mới thỉnh cầu chọn ngày rằm tháng giêng, rồi mình đi những cái chùa thập tự, mình đi chùa cho nhiều, rồi mình gửi 5 đồng 10 đồng, mình gửi 5 ngàn 1 ngàn gì đó, mình cúng cái tên mình, gia đình mình, rồi mình dùng cái thần lực, mình nhờ chị em bạn bè rồi các thầy để cầu cho mình được an, trong khi chính hành động tác nghiệp của mình là không an. Đó. Thì bây giờ tất cả các thầy Bà La Môn họ không thể cầu an cho cục đá được nổi lên, tức họ không thể cầu cho cục đá được nổi lên khi nó là đá. Thì ngài nói cũng vậy, nếu mà cái người mà muốn được nhẹ nhàng, muốn được bình an, thì do bản chất của người đó, hành động, lời nói, việc làm có thực sự là an lành và tốt đẹp cho mọi người hay không. Thì đó là cái phương pháp cầu an. Rồi phương pháp cầu siêu cũng vậy, Ngài nói rằng nếu bây giờ đó dầu á, các vị thấy không, giữa nước và dầu, nếu bây giờ mình đem dầu mình đổ vô trong một cái ly nước này rồi mình đổ dầu vô thì dầu nó nổi ra, nước nằm ở dưới. Thì Đức Phật nói rằng nếu bây giờ cả trăm vị bà la môn này đi vòng hết cái hồ này cầu nguyện sao cho cái dầu nó chìm xuống dưới đáy được hay không, thì các vị tỳ kheo trả lời rằng không thể nào được, bởi vì dầu bản chất nó là nhẹ, nó nổi lên trên mặt nước. Thì Đức Phật nói cũng vậy, nếu mà mình đã tạo được cái niềm bình an, những cái phước báo mà mình không thể nào đọa lạc á, thì bây giờ dù người ta có cầu nguyện cho mình đọa lạc, mình cũng không thể nào đọa lạc được. Thì bây giờ chúng ta mới thấy rằng nếu bây giờ trở lại con đường hôm nay, các vị thấy là mình ở một cái đất Úc được gọi là đất nước bình an, đất nước bình an. Nhưng mà hỏi rằng tại sao một đất nước bình an và xinh đẹp như thế này lại nghĩa là sản sinh một con người mà có thể giết một lần mấy chục người mà họ không sợ? Thì không có một đất nước nào được bình an cả khi con người đó không bình an. Và thường thường người ta căn cứ chỗ đó gọi là tâm mà bình á thì thế giới bình. Đó, bao giờ mà tâm mình được bình an thì thế giới được bình an. Thì thầy mới thấy cái chỗ đó, các vị thấy rằng cho nên đất nước á, mình đến đây mình đi Úc mình thấy rằng nó cảnh xinh đẹp, người cũng vậy, và cả những cái khu vườn, cái mấy cái phạt rồi các cái khu nhà Úc rất là thanh bình. Nhưng mà nếu con người không biết tạo cái niềm bình an cho mình, tức là không biết làm thiện đó, không biết làm các cái điều lành á, thì các vị thấy rằng ngay nơi cái chỗ bình an mà mình thấy đó, nó trở thành bất an. Như thầy đọc tờ báo, thầy mới vừa lật tờ báo ra, thầy thấy rằng báo động cho cái đồng hương hay báo động cho những người Melbourne biết rằng hãy tối ngủ nên đóng cửa sổ, bởi vì không đóng cửa sổ thì chúng nó vô nó giết. Thì thầy mới nghĩ rằng cái nhà thấy rất bình an, rất đẹp đẽ, nhưng con người đã mang tâm trạng nữa là tham lam, tàn ác á, thì cái chỗ bình yên nó trở thành bất bình yên. Cũng vậy, cái an ở đây tức là mỗi một cái người Phật tử chúng ta bắt đầu ở chỗ là khi thấy toàn diện cái phần bản chất của mình rồi đó, mình làm từng hành động nó đều có một tác nhân trong cái hành động đó. Khi mình nói một câu nói nào á, thầy nói các vị là cũng đồng thời một câu nói mà nó làm cho cả thế giới điêu đứng, rồi cũng đồng thời một câu nói mà làm cho mọi người được hoan hỷ. Thì bây giờ mình chọn câu nói nào để mình tìm được sự bình an? Rồi có nhiều Phật tử thì rất muốn nghe kinh, rất muốn đi chùa, nhưng mà cái điều cơ bản á, mà thầy muốn gửi đến các vị là khi mình đã thấy được toàn bộ cái phần mà gọi là con trâu của mình rồi đó, thì mình khởi hành á, chỉ có đạo Phật đi đâu rồi các vị cũng thấy nó gom ba cái à. Thứ nhất là gì? Ba cái mà cần phải từ bỏ là tham, sân, si. Đó. Trong tham á, thì nó gồm có là nhiều lắm, tham sắc, tham tài, tham dục, tham danh, tham lợi. Ai mà ở trong phần nào thì mình biết cái bản chất của mình đó, mình sẽ điều chỉnh nó từ từ. Rồi á, sân á, thì nó gồm có người thì nóng nảy, có người nữa là hãy vừa nóng là mặt đỏ phừng phừng giống như Trương Phi, còn có người thấy hiền không có nổi trơn á, nhưng mà sân ngầm đó, có nhiều người là không có nói lời nào, ít nói lắm, thấy hiền dễ thương lắm, nhưng mà nói một cái thì giống như trời gầm không thả, nói cái là cái mà không ai chịu nổi hết. Đó. Rồi có nhiều người thấy lù khù hiền vậy, nhưng mà lù khù mà không biết nó giác lù điều nào không hay. Đó. Thì từ cái chỗ mà mình thấy đó, tham sân rồi si mê là những cái gì mê mờ mà mình thấy rằng ngoài từ ở ngoài cái hiện tướng không có, nhưng mà ở trong cái si mê. Thì bây giờ ba cái độc mà Đức Phật nói tham sân si phải trừ, mà bây giờ ba cái tham sân si phải trừ nó căn cứ trên cái hình tướng nào? Căn cứ trên cái chỗ mà đạo Phật đối diện lại là dùng có giới định tuệ để chế ngự, nhưng mà giới định tuệ chế ngự thông qua thân khẩu và ý. Các vị thấy rằng bây giờ nói bao nhiêu kinh không, rồi bây giờ các vị học bao nhiêu thầy đó, không có một người nào có thể dạy vượt qua được cái đó cả, cái đó là bảo đảm. Cái đạo Phật là luôn luôn nó căn cứ trên con người, căn cứ trên cái nhân tướng của mình. Nếu mà tự mình đó mà tu chưa được á, thì không bao giờ mình có thể là vượt lên cái độ thứ hai là gì, là hàng thánh. Bởi vậy ở Việt Nam mình là các vị thấy người ta nói là gì, thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Thì cái chỗ mà tu tại gia tức là gọi là hoàn chỉnh về bản thân, hoàn chỉnh cá nhân, tức là khi tìm thấy dấu rồi là hoàn chỉnh cá nhân mình á, là tu tại gia là khó hơn hết, là bước đầu tiên. Là bây giờ các vị ở nhà tu, rồi người ta mới nói rằng tu ở nhà là biết sao tu, là thầy phải chỉ mới tu được. Rồi có nhiều Phật tử là muốn hỏi rằng tu là sao, thì có nhiều người định nghĩa quá rồi không biết làm sao mà tu. Rồi có nhiều người tu tịnh độ, tu thiền, rồi tu luật, tu mật tông rồi. Rồi một số vị hỏi về thanh hải rồi. Thì tất cả các pháp môn đều mục đích đưa đến một con đường duy nhất, là con đường có thể tự chế ngự, tự an lạc cho mình. Mục đích đó là như vậy. Thì như thầy có thể định nghĩa lại, tức là cái chỗ hạnh phúc mà của các Phật tử muốn tìm là gì? Tức là tìm cái sự hạnh phúc chân thật mà do lời nói, hành động, lời nói, hành động và tư duy của mỗi người chúng ta. Khi mà thầy ở Việt Nam vậy, đến nỗi mà các vị biết là có nhiều Phật tử mến lắm, nói thầy câu nè, thầy có kể trong băng gì trước thầy có giảng, nói thầy à, thầy đi cảnh giới nào à? Hôm nay thầy ở Việt Nam hoặc mai mốt thầy đi cảnh giới nào cũng vậy, nhưng mà thầy gặp tụi con á, thầy làm sao mà thầy nở nụ cười á, để tụi con nghe nó có an lạc, nó có vui. Chết tụi con mà thấy thầy nghiêm thì con không dám vô. Đó, thì các vị biết rồi, chỉ một cái câu nói của một người Phật tử đó mà làm cho người thầy có một suy nghĩ, tức là cái bản thân của người thầy mà không tỏa ra một cái điều gì đó làm cho người Phật tử cảm thấy an lòng, thì làm sao mà người ta có thể tu được. Cũng giống như các vị, khi mà mình muốn được bình an mà cái lời nói hành động của mình chỉ cần thể hiện á, là người ta nghe có khổ đau, có nóng bức đúng rồi, thì làm sao mà người ta có thể an được. Mà người ta không an á, thì chính bản thân mình không bao giờ an hết. Cũng như ở Việt Nam, mỗi lần thầy kể cho các Phật tử nghe, thầy nói rằng có nhiều thầy giảng kinh nhưng mà với một cái tâm trạng là gì các vị không? Cái tâm trạng là buồn bực, bực bực, phiền một cái gì đó. Khi mình giảng kinh mà mình dùng cái tâm trạng phiền não của mình đó lồng vào trong lời kinh đó, thì cái người Phật tử nghe trong băng đó nó có sức nóng đâu. Nghe trong băng giảng mà nó sức nóng đâu. Cái đó có thiệt, các vị về lưu ý thử. Cho nên cũng đồng thời là một lời kinh, nhưng mà nếu mình không biết sử dụng và mình nghĩa là gần như là mình dùng tâm của mình đã chuyển hóa đó, thì làm cho cái lời kinh đó nó trở thành nóng nảy. Giống như là mình mượn cái lời kinh để mình công kích một người khác á, thì ngay trong cái người nghe kinh lời Phật tử họ cảm thấy họ bất an. Thì đến mình nói thầy, anh nói thưa thầy, sao con nghe cái bài kinh đó của cái người đó giảng xong rồi cái con thấy tâm hồn con không an. Cái thầy nói sao lạ, tại sao kinh mà nghe không an? Thôi đem tới thầy mượn cũng băng nghe thôi. Đem tới thầy nghe xong rồi nói đúng rồi, cái nguyên nhân mà người ta nghe không an á là vì cái người này sử dụng cái bài kinh đó để phê bình một người khác qua lời kinh. Đó. Thì các vị thấy không? Nó rất là đơn giản. Đơn giản tức là chỗ mà mình muốn được bình an mà mình nói một cái lời nói ra mà trong tâm tư mình không bình an á, thì mình sẽ làm cho người khác hoàn toàn nóng nảy, khổ sở. Bởi vậy rồi mọi lần thầy ở Việt Nam thầy mới dặn là khó nhất là mấy Phật tử mà nấu bếp. Đó. Nấu bếp á là cái người mà vô nấu bếp trong chùa đó, hỏi là các Phật tử than thiền nói rằng con muốn đi chùa lắm, lần đầu tiên đi chùa mà gặp các bà nấu bếp ở trong chùa thầy là con tốn luôn, dĩnh viễn dám đi chùa nữa. Tại vì mấy bà nấu bếp trong chùa bị lửa đó, nó đốt rồi nóng đi, rồi bực bội đi, rồi vô cái gặp hỏi qua hỏi lại nói những cái câu mà có phần rất giọng quá. Cái người mới tới có niềm tin rất là tốt, nhưng mà tới đụng cái té ngựa không dám đi chùa nữa. Thầy mới nói rằng các vị phải hoan hỷ cái chỗ này. Cái chỗ là cái bếp á, là nó nóng nảy, rồi con người không chế ngự được á, thì do nóng nảy nó tác động qua, gọi là cái thái độ của mình. Vì vậy tu, cái khởi đầu cái chỗ tu mà con người phải trở lại chỗ này á, là chỗ nào? Trong thiền các vị biết như vậy là, cái người nấu bếp là cái người tu cao nhất. Trong một cái thiền viện á, là quan trọng nhất là cái người nấu ăn. Cho nên cái người nấu ăn mà tâm tư mà nóng nảy đó hả? Là coi như nấu món ăn đó sẽ làm toàn bộ thức ăn nó khiến cho cái người ăn nóng nảy. Rồi các vị không tin được, các vị có thể không tin, nhưng mà rồi ngày nào đó khi nào các vị đi vào con đường đạo một cách thâm trầm rồi, các vị nghe nó có ý vị lắm. Cho nên hãy mình tức ai đó ha, giống người ta nói là hãy giận ai, giận cá mà chém thớt vậy. Cho nên cái người mà nấu ăn cho một cái thiền viện á, cho một số lượng tu đông á, mà giận dỗi thì coi như là cứ nghĩa là giận ông thầy thì cứ lấy củ cà rốt mà chém rồi bắt đầu nấu bỏ vô nồi canh nấu thì toàn bộ cái nồi canh ngoại trừ nó nóng, cơ bản chất nó nóng, tức là nấu sôi nóng đi thì tâm lý nó nóng, làm toàn bộ những người họ ăn họ đều có cái tâm bất an. Cho nên ở Nhật Bản các vị biết hả, một cái thiền viện là cái người nấu bếp là nếu nói đắc đạo là có thể nói người nấu bếp họ đắc đạo đầu tiên. Những người nấu ăn là những người có trình độ gần như là họ về thẩm mỹ và về cái kỹ thuật nấu ăn, họ làm cho thức ăn vừa ngon mà vừa mát dịu bằng cách là tâm của họ được đặt vào trong đó với một cái tâm hoàn toàn mát dịu. Thì các vị thấy tu nói ra giống như là chuyện không phải là ở trên mây, mà chuyện đó là những chuyện thực tế. Cho nên ngày nào mà mình muốn nấu món ăn cho ngon á, mình có một cái tâm hồn tốt đẹp á, mình chờ đợi vợ, chờ đợi chồng, chờ đợi con gì ăn á, mình nấu, mình chăm sóc từng cái, mình để trong dĩa cho đẹp này kia, với cái tâm mình mát dịu là toàn bộ mình thấy cái đồ ăn nó rất là ngon. Rồi cái bây giờ mình đang chờ đợi vậy á, có ai gọi điện thoại cho mình hay rằng, ví dụ mình là vợ, nói rằng hỏi có nhà không, nó có, nói tôi thấy ổng đi chơi với cái cô nào đẹp lắm ở trên đường kia. Thì ngay lúc đó là mình thấy toàn bộ cái bàn ăn của mình á, coi như cá hoặc bất cứ cái gì đẹp mà mình sắp sửa nãy giờ nó mát của tôi thế nào, nó trở thành sùng sục hết, nó nóng hết, nó nóng toàn bộ vậy. Rồi bây giờ thử khi mà các vị ở trong tâm trạng đó, các vị gấp một món ăn mà nãy trong 10 phút trước các vị thấy ngon, ăn vô nghe giống như là mình ăn sỏi vậy. Bởi vì sao vậy? Mình đang ghen, đang tức, đang bực bội đó, thì tất cả những thức ăn mà nó ngọt ngào thơm lành đó, nó biến dạng liền và trở thành độc tố, trở thành độc tố. Rồi, cho nên người ta nói rằng người ta mỗi ngày ăn chất độc. Rồi hỏi rằng chất độc tại đâu, mình cứ sợ nó rằng ăn gì phải rửa cho kỹ, thuốc sâu thuốc rầy này kia. Nhưng mà thưa bác vị, cái đó không độc, không có độc lắm đâu. Bởi vì con người có thân, có mạng, có duyên, có nghiệp, đến một lúc nào đó dù không ăn chất độc rồi con người cũng phải chết. Thế bởi vì sanh lão bệnh tử rồi cũng phải chết thôi. Nhưng mà cái chất độc mà nó làm cho con người thường thường phải sinh tử luân hồi, chất độc đó là gì? Ngay trong tâm niệm của mình đã có độc tố. Bởi vậy nhiều cái món ăn, ví dụ như ở đây nói gạo ngon là gạo gì? Ở Việt Nam mình có nhiều gạo thơm lắm. Rồi qua đây thì thầy nghe nói có gạo thanh long gì đó. Nhưng mà nếu mà cái người nào buồn bực phiền não á, thì gạo thanh long hay gạo ngon gì đó, mình ăn mình cũng giống như là mình ăn cơm nguội vậy đó. Và nếu mà mình có một việc gì nó nóng nảy bồn chồn rồi đó, thì các vị biết rằng cả mình uống cả một ly nước lạnh mình vẫn không bao giờ nghe nó mát hết. Bởi vậy có một lần thầy giảng cái đề tài vô ngã là niết bàn ở tại thành phố Hồ Chí Minh đó. Thì thầy giảng xong có một cái chị đó, chị là coi như là giám đốc một cái xí nghiệp lớn, vừa bị thất thoát với lại bị cái vấn đề mà nhập tiền bạc, nó bị thất thoát. Chị đến chị nói với chị vậy thôi. Khi chị đến chị nói với thầy, chị nói rằng khi con nghe thầy giảng xong cái con buông hết trơn à. Thầy hỏi ủa buông gì, chị có gì để buông vậy? Chị nói rằng đó là coi như suốt cả tháng trời đó là cái con người của chị nó nóng bức đến mức độ là đi đâu cũng phải có người đi theo kèm, cứ muốn nhảy lầu tự tử. Rồi đi nghe tất cả các giảng đường, mà mỗi lần đi vô giảng đường ngồi, các vị biết là ngồi nghe ông thầy giảng máy sang sảng vậy, nhưng mà trong lòng á hả, nó giống như là lửa đốt vậy, không an. Cho nên nghe bao nhiêu cũng không vào hết, không biến thành cái chất liệu để làm cho mình an hết. Chỉ nói con nghe gì nào khổ gì đấy, rồi buồn quá đi qua chùa khác nghe tiếp. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì cứ một tuần nữa là có nhiều giảng đường, đổi hết giảng sư này đến giảng sư nọ. Mà chỉ nói chỉ nghe xong rồi càng nghe chỉ càng giống như là nước nó giống như bị lửa mà đổ thêm dầu, nó không ăn được, tại vì nó không trúng cái chỗ mà coi như không tìm được cái lối thoát. Thì các vị mới là chỉ nói rằng trên cương vị đó là một giám đốc, thì ngồi trên ghế chừng nào thì cảm nghe nó nóng chừng nấy, bởi vì không biết ngày nào mình bị truy tố ra tòa, không biết ngày nào mới lấy được những số tiền bị thất thoát do vấn đề nữa là mấy cái qua ta nhập cảnh nó bị thất bại bao nhiêu tỷ. Thì các vị thấy rằng từ cái chỗ đó để mình thấy rằng giữa ý niệm cuộc sống chúng ta, nó tạo thành dầu sôi lửa bỏng, nó tạo thành niềm bất an. Cho nên bây giờ hỏi rằng con người tìm đâu để tìm lại cái niềm bất an con người, để tìm hạnh phúc cho mình. Giống như là một đất nước Úc xinh đẹp này, tại sao lại sản sinh những người có khả năng cầm cái súng mà giết người vô tội vạ mà không biết rằng mình giết người, không biết rằng mình giết người. Phải chi mình giết vì một người là thù quán mình, lâu nay nữa là cái như là ăn hiếp mình, mình giận dữ người đó, mình để dành bao nhiêu năm mình giết người thì cũng có lý. Rồi tại sao lại có một người giết người mà không biết đó là nam là nữ, mà không cần biết đó là bạn hay thù, chỉ vui vui xách súng là coi như là đi bắn vậy thôi. Thì các vị mới tìm, bắt đầu mình mới tìm rằng cái sự bất an của người là nó nảy sinh là bởi chính bản thân và chính cuộc đời đó, họ không tìm được lối thoát trong cái niềm bình an của mỗi mình, cho mỗi người chúng ta. Cũng như thầy nói rằng cái đất nước Úc này nó thanh bình, nhưng mà bên ngoài là nó thanh bình, nhưng mà nếu bên trong mà nếu con người không biết chế ngự, không biết nữa là đi từ cái bước đầu, tức là ABC, tức là thư thân khẩu ý đó, thì cái thanh bình này tức là một cái gì đó giống như mình nói là nó giả thôi, nó ở ngoài có một ngôi nhà nó đẹp đẽ, mình thấy vậy xinh tươi, nhưng mà hiện tại trên bao nhiêu ngôi nhà, một ngôi nhà 200.000 đồng, 500, 1 triệu đồng ở Úc này đó, thì các vị đâu có biết rằng trong đó nó đang có những người ngọn lửa vẫn bập bùng cháy, coi như là những ngọn lửa nó đang ầm ĩ mỗi ngày, không biết ngày nào nó phát tác ra thôi. Một cái tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc á, mà sau này có qua Việt Nam á, thì tác phẩm nó gọi là Lôi Vũ á, là một cái kịch bản Lôi Vũ á, nghĩa là nó diễn tả, mà thầy có coi qua đó, diễn tả rằng ở ngoài trời đó, trời nữa là nó trông nó tốt đẹp hơn, một cái ngôi nhà rất là sang trọng, nhưng mà toàn bộ những người trong ngôi nhà đó là đều bị những cái cơn bão, rồi giờ bão lòng đó, nó hừng hực lên, cho nên nghĩa là thái độ rất là căng thẳng, diễn tả từ một con người đó, từ ông cha đang bị cái tâm lý dần dần làm sao, rồi gia đình đứa con làm sao, dọn lên một bàn ăn mình thấy sang trọng đẹp đẽ, toàn là nghĩa là đũa đồ bằng bạc bằng ngọc rồi rồi mấy cái ly bằng pha lê rồi ống ánh vậy, nhưng mà toàn bộ nó tỏa ra một cái chất gì á, coi như làm cho con người chuẩn bị bùng vỡ, bởi vì trong cái gia đình nó đang bất an, chuẩn bị đổ bể một vấn đề gì đó vỡ tan. Thì như vậy á, là tất cả những cái hình ảnh bên ngoài được xây dựng là một cái tòa nhà đẹp này kia đó, thì người ta mới nói rằng bão ở ngoài á, nó cũng không bằng bão trong lòng. Cho nên có nhiều Phật tử họ cười, thầy gặp một cái người Phật tử nó giống như học trò thầy, hay cười lắm, cũng dễ thương, nói thầy, nói thầy ơi, thầy thấy con cười trong lòng con tan nát hết trơn rồi, con trong lòng con tan nát hết trơn rồi. Mà thiệt, khi mình nghe họ kể lại cái giai điệu mà gia đình của họ, mình biết rằng thật sự họ cười nhưng họ tan nát. Cho nên nụ cười mình thấy nhiều khi mình đánh giá con người bình an mình đánh giá không được. Cho nên bình an của Đức Phật là các vị biết không, Đức Phật đã tỏa ra cái nét bình an á, là từ lời nói, từ hành động, từ con người Đức Phật á, cả lỗ tai và cả con người Đức Phật á, nó buông ra một cái phương diện bình an. Như vậy Đức Phật không bao giờ cầu bình an, không bao giờ cầu an cho mình, vì Đức Phật đã tự an. Còn bây giờ chúng ta dù có cầu an, nhưng mà mình cái thái độ và cuộc sống mình á, nó bị bấp bênh giữa cái phân tích là giữa thiện và ác, mình chưa rõ ràng và lối đi mình chưa chọn được á, thì các vị biết rằng mình cúng an, mình cầu an và mình cúng sao bao nhiêu nữa thì mình cũng không an. Đó, chắc chắn là như vậy. Rồi bây giờ các vị từ một bước một á, thầy muốn tìm lại, thầy muốn cùng các vị á, là chúng ta mới bắt đầu từ cái bước tu của mình. Tu tức là sửa, vậy thôi, định nghĩa một cách rõ ràng, tu là sửa, là chế ngự, làm cho những cái gì chưa hoàn chỉnh được hoàn chỉnh, được tốt đẹp. Cho nên nó khởi hành ba cái đó, thì thầy nghĩ rằng các vị đang ở Úc hay là đang ở Việt Nam hoặc đang ở bất cứ một cái quốc độ thế giới này, bắt đầu khởi hành trở lại, thì các vị thấy rằng đạo Phật được định nghĩa một điều rất rõ ràng là khởi hành từ một tâm và kết quả từ một tâm. Ví dụ giờ mình muốn đi từ đây lên Sydney á, thì các vị thấy là mình có gần 900 hoặc 1.000 cây số, thì khi mình đi nó có một mục đích đến, nhưng mà cái tu nó khó một cái mà người ta không tìm ra được, người ta cứ bị lần quần một chỗ, hay là bị rối loạn, hay là bị mê mờ, chỗ là gì? Cái tu là khởi hành từ một tâm và đi đến cũng chỉ một tâm thôi. À, cái hành trình của cái con đường tu hành là vậy. Cho nên có nhiều người nói không, tu hoài cũng thấy cũng vậy. Thì tại vì nó là vậy thì mình không thấy vậy sao được? Tức là khởi hành từ một tâm và được kết quả cũng bởi một tâm mà thôi. À, từ cái tâm, ví dụ giờ cái tâm mình ác, cái tâm mình nó có những cái gì tham lam, ghét, ganh, sân, giận, si mê, rồi nữa là hờn. Có nhiều người á là tánh không nóng nhưng mà hờn, rồi có nhiều người không hờn thì dỗi, cứ vậy đó, hỉ nộ ái ố hay là dục, nó nằm ở trong tâm mình. Thì khởi hành từ tâm mình giác ngộ, mình tu á, là khởi lên cái tâm tu, nó khởi từ trong lòng mình, rồi cái kết quả nó thành tựu được là cũng cái tâm này mà nó biến dạng trở lại, nó hoàn toàn tốt đẹp. Cho nên người ta tu người ta không thấy. Có nhiều Phật tử nói con buồn lắm, muốn đến chùa, nhưng mà đến chùa cứ bị phiền não, giống như nãy thầy kể vậy đó. Tại vì cái đến chùa không phải phiền não, mà mình mang toàn bộ những cái tâm tư phiền não của mình đến nơi đây. À, mình đến cảnh nào mình mang cái tâm tư phiền não mình đến cái nhà người ta, thì tự nhiên cái nhà người ta đang bình an nó trở thành tâm tư phiền não. À, nó lồng qua cả một cái tâm tư của mình á. Cho nên là nói ví dụ giờ con mắt đây mình nhìn là các vị thấy người ta mang kiến, nếu mà cái hôm nay trời nó trong, nó mát, mà các vị mang kiến màu hồng thì các vị thấy toàn bộ bầu trời nó biến thành màu hồng. Nếu các vị mang kiến màu xanh thì các vị thấy bầu trời biến thành màu xanh. Mà nếu mà có người nào thích theo kiểu xã hội đen, mang kiến màu đen thì bầu trời hôm nay sẽ màu đen. À, cái đó là do thái độ quyết định của mình. Nó bây giờ mình muốn chọn bình an vậy, cái chỗ mà khi mà mình mang vào một cái lăng kính nào đó thì cuộc sống chúng ta từ giữa cái hạnh phúc và khổ đau cũng từ đó, do thái độ mình chấp nhận. Rồi có nhiều người nói rằng con hiểu điều đó nhưng mà phải do hoàn cảnh đẩy đưa, con không muốn điều đó nhưng mà bắt buộc của hoàn cảnh, con vậy làm sao thoát được? Thì xin thưa với các vị là nói thoát được một vấn đề thì không có ai đơn giản mà nói thoát đâu. Nhưng mà ở trong mỗi một vị trí, trong mỗi một hoàn cảnh thì chúng ta cùng nhau, giống như là giữa thầy và các vị, mỗi người có một chiến tuyến nào cũng là chiến đấu. Rồi ở trong mỗi một thái độ, trong một vị trí á, mỗi người tự giải quyết lấy cái phương diện của mình và mọi phương diện đều cao cả. Rồi, nếu mà các vị không có thời giờ đi chùa thì các vị ở nhà vẫn là tu. Rồi các vị thầy mà ở chùa họ có phương diện mà tốt đẹp, họ tu được, họ học được thì họ vẫn là tu. Và cái vị trí tu của người thầy nó không giống cái vị trí tu của người cư sĩ tại gia. Và trong mỗi một cái, thầy nói rằng trong mỗi cái chiến tuyến đó nó đều không giống nhau. Cũng giống như trong tình cảm mà có nhiều người nói rằng thầy là khỏe lắm, thầy tu rồi, thầy vượt ra hết, thầy không có bị ba cái vấn đề gia đình rồi chuyện đời chi phối, chuyện làm ăn chi phối, cho nên thầy tu nó khỏe. Nhưng không phải vậy, cái ông thầy mà ông tu ổng cũng còn nhiều chuyện để mà ổng giải quyết cho cái chuyện cá nhân của ổng nữa. Tại tại sao các vị biết không? Nếu mà cái vị thầy đó hoàn chỉnh á thì cái điều đó nó nâng cao họ lên trong cái việc tu học của họ. Nhưng mà trong thái độ cuộc sống và trong cái nhìn cuộc đời á thì mỗi vị thầy nó cũng giống như các vị thôi. Đó. Giống như các vị là giống ở chỗ nào? Tức là cũng ăn, cũng mặc, cũng nói, cũng làm, nhưng mà họ chế ngự mỗi một cái hoàn cảnh, họ chế ngự cách khác nhau. Còn các vị sẽ chế ngự các vị nhưng mà khác nhau. Giống như bây giờ có Phật tử muốn tu mà bây giờ gia đình nó bận rộn, việc làm ăn nó tới hoài. Thầy nói các học trò của thầy nó nói vậy, nó làm ăn đến mức độ là tới 12 giờ đêm còn chưa ngủ. Rồi như vậy thì làm sao giống ông thầy được? Thì đương nhiên thôi, vì mỗi người một hoàn cảnh, các vị là có gia đình, rồi có nhiều người có chồng, có vợ, có con, thì cái việc tu của các vị nó cũng khác nhau. Nhưng mà thầy chỉ muốn nhắc đó là mình, yếu tố mà sống hạnh phúc á là mỗi người phải tin vào khả năng của chính mình và từ mỗi vị trí mình đi lên. Mà mỗi người đều cao thượng, chứ đừng có bao giờ mình đứng ở ngoài mình nói rằng thấy tu dễ tại sao không tu, hoặc là thấy rằng thầy á ở trong chùa tu á nó mới dễ, rồi các Phật tử ngoài tu nó khó. Nhưng mà các vị biết là thầy hay kể Việt Nam mình ấy, tại các vị chưa làm ông thầy đâu, các vị vô chùa xuống tóc bắt đầu tu mới biết thế nào là lễ độ. Nó không đơn giản gì đâu. Nhưng mà thầy nói vậy rồi các vị biết rằng khi thầy ra lại ở đời á, thầy nhìn ra người đời thì biết rằng may là mình ở chùa, chứ nếu mà ở ngoài thế gian hay các vị là chịu cũng không thấu. Thành ra mỗi một cái vị trí các vị thấy khác nhau. Thầy đến thăm một nhà Phật tử, trời ơi chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi, 2-3 đứa con nít nó quýnh lộn, nó khóc không, thầy chịu không nổi. Mà cái người đó chịu đựng bao nhiêu năm mà họ vẫn chịu đựng nổi, tức là người Phật tử vẫn hơn thầy. Ghê gớm vậy. Trời, con nít không ha, nó cãi lộn rồi, nó giận rồi, nó làm này kia hả. Mình không hiểu tại sao người mẹ họ chịu đựng nổi một đứa con như vậy. Đó là thầy nói chuyện ở Đài Loan. Thầy nói thầy ngồi nói chuyện ha, nó bật truyền hình, mẹ nó la. Mẹ nó la bắt đầu nó kêu tắt đi, vô phòng coi. Nó không tắt. Nó không tắt là bắt đầu nó ồn náo làm. Mình nghĩ trong lòng mình nó phiền, mình nghĩ trời ơi vậy mà thế gian sao chịu cho nổi. 2-3 đứa con này. Mà bây giờ họ đã chịu đựng bao nhiêu năm thì họ thấy rằng thiếu nó thì họ buồn. Nó thiếu nó làm như nó nhà nó sao nó chịu nổi. Thì các vị không? Còn bây giờ thầy đó, thầy ở một mình á, thầy thấy thầy thanh tịnh, vắng vẻ yên á thì khỏe. Mà nhiều tới thời thầy mình thầy dám ở, thì con không dám ở. Phải không? Mình thì sợ đủ thứ. Thì các vị thấy rằng ý đây thầy muốn nói rằng mỗi một người từ một vị trí mình đi lên, mà mình không cần phải so sánh rằng con phải vô chùa con mới tu được, hay là thầy phải về ở ngoài thầy mới tu được. Mỗi vị trí đều không giống nhau. Quan trọng tức là mình biết được cái khởi điểm của nó và biết được cái sự tiến thân của mình. Tức là ví dụ như thầy phải chế ngự thân khẩu ý của thầy, rồi các vị phải chế ngự thân khẩu ý của mình. Và ở trong mỗi hoàn cảnh á, thì các vị sẽ khác nhau trong cái cách đối nghịch lại, tức là trong cách chế ngự được cuộc sống. Ví dụ giờ mình có chồng, có con, có vợ thì mình tu thế nào, làm cho bình yên thế nào, làm cho vợ, con, chồng nó an ổn, nó tốt đẹp thế nào, lời nói của mình nó tốt đẹp cho con ra sao, lời nói của mình tốt đẹp cho vợ sao, chồng sao. Tất cả những đó đều được, nghĩa là giống như trước khi mình nói mình uống lưỡi 7 lần, tức là được kiểm duyệt, hay là được gọi là quán sát một cách kỹ lưỡng trước khi nói, trước khi làm và trước khi suy nghĩ. Đó, thì như vậy là các vị thấy rằng mình bước vào bước đường tu. Và như vậy là mình đang bắt đầu đặt cái nền tảng cho sự an lạc của mình, cầu an cho mình. Các vị không có đợi là mình phải đến chùa hay là đợi rằm tháng giêng mình mới cầu an. Bởi vì đạo Phật cũng như thầy nói là khẳng định là ngày nào cũng ngày tốt, ngày nào cũng ngày lành với người mang tâm niệm hành lời nói và hành động thiện lành, thì không có ngày nào mà ngày xấu hết. Ở đây thì cái phần mà cái chỗ mà thầy trình bày hôm nay cho các vị thấy là khi cái chỗ tìm dấu chân xưa, mình tìm được cái dấu chân con câu, tức là thấy được lỗi mình rồi đó, thì bắt đầu mình làm chủ thấy toàn bộ con câu của mình rồi. Bắt đầu từ bước một mình đi, từ bước một mình đi là gì, bắt đầu mình tìm thế nào để tìm cái chỗ mà an cho mình trước. An cho mình tức là giữa lời nói hành động làm sao cho mọi người đừng có khổ sở, đừng có phiền lòng. Mà hôm đó thầy có nói các vị trong kệ pháp có nhiều câu á, rồi các vị nghe rồi các vị suy ngẫm, nhiều câu nó hay mà nó dễ thương lắm. Một cái lời nói của mình làm thế nào, miệng ta là cánh hoa sen chẳng hạn vậy, mỗi khi hé nở một phen thơm lừng, rồi tiếng ta là gió mùa xuân một cơn thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Thầy nói cái khẩu mình thường thường ta nói cái miệng mình giống như lưỡi không xương, nhiều đường lắc lối, hơi như là lắc lắc léo lắm, miệng không dành cho nên miệng méo tứ tung. Thì chỉ thầy nói rằng cả cuộc đời con người á, như thầy bản thân thầy xuất gia đó hả, từ ngày nhỏ cho tới ngày hôm nay đó, thầy nói chị nội tu có miệng không là tu thấy là không rồi đó. Cả cuộc đời thầy chỉ có một cái tâm nguyện là ráng tu cái miệng mình cho nó tốt, mà tu thầy thấy cũng không chưa chắc là xong. Thầy tại các vị biết sao, khi mà thầy thành đạt một chút á, đi học rồi đi giảng vậy đó, thì thầy mới có cái tâm nguyện là nguyện đem cái sở học, cái hiểu biết của mình cống hiến lại cho cuộc đời, cống hiến lại cho mọi người, nói làm sao mà mọi người dễ nghe dễ hiểu để họ tự tu, tức là mình đền ơn được chúng sanh. Nhưng mà cái cuộc đời của thầy tu á, cái kiếp này á, xin cho được tu cái miệng nó tốt không đó. Tức là làm sao mà nói lời nói và làm cái ngôn ngữ của mình làm thế nào mà mọi người được an lọc, được vui vẻ tốt đẹp đó, cái khẩu thôi. Mà các vị biết tu cả một cuộc đời thì không ăn chung vậy. Vì Đức Phật nói trong kinh Niết Bàn là một cái thân tướng Đức Phật, gọi là cái đức tướng của Như Lai á, là trong nữa là sáu căn Đức Phật á, là cái miệng không là tu cả trăm ngàn kiếp, tu cả trăm ngàn kiếp để hoàn thiện cái miệng. Dĩ nhiên là không phải là vấn đề là mình phải tìm son này kia là mình bôi lên cho nó đẹp rồi đâu, hay là cái miệng đẹp là miệng người đó có duyên rồi này kia, không phải vậy đâu. Nó có duyên ở đây tức là nói rằng cái chất lượng của cái lời nói đó, và ngôn ngữ của lời nói đó, cái khẩu mà nói ra một cái thì giống như Đức Phật nói, hãy nói ra mình nghe là giống như là hoa sen vậy, nói ra ai nghe cũng thơm cũng mát dịu á. Mà mình nói một lời nói mà người ta buồn, người ta phiền, người ta khổ sở này kia, thì từ đó các vị mới thấy rằng cái bình an là chỗ nào. Bình an là cái chỗ là từ mỗi bước chân đi, từ mỗi hành lời nói, từ mỗi hành động các vị làm chủ được nó. Chọn một lời nói thế nào cho tốt đẹp. Ở đây các vị cứ bắt đầu như bây giờ hôm nay thầy xin gợi ý là các vị bắt đầu khởi hành từ chỗ đó, luôn luôn chọn lời nói thế nào cho tốt đẹp cho mình và cho mọi người đó. Mình làm con á thì mình có lời nói thế nào với cha với mẹ, rồi làm cha mẹ có lời nói thế nào với con, rồi mình làm bạn bè mình nói thế nào với hàng xóm, mình làm đệ tử mình nói thế nào với người thầy, mình làm thầy mình nói thế nào với quần chúng. Chỉ chừng đó thôi, chỉ một lời nói thôi, bắt đầu từ đó các vị bắt đầu khởi hành đi. Cái khẩu là cái đầu tiên để giao tiếp. Cho nên có nhiều người chỉ nói một tiếng nói mà làm cho nó tốt đẹp cả cuộc đời, nhưng mà có nhiều người nói tiếng nói mà hại cả cuộc đời của mình. Thì thầy có ý là trong cái vấn đề mà cầu an thì các vị thử đi cái đầu tiên là bước đường đầu tiên là gì? Cái miệng của mình đó, cái khẩu của mình. Cái đó theo thầy nghĩ là nó quan trọng nhất trong cuộc sống. Bởi vì có nhiều người người ta nghĩ rằng trong cái ngôn ngữ giao tiếp mình nói qua nói lại đó, rồi mình nói cho người ta hiểu được đó, và mình nói cho người ta được thông cảm á, thì đều do cái miệng của mình. Thì bây giờ cái miệng á, mình làm thế nào, giống như trong đạo nói rằng đôi khi mình đừng nói một tiếng nào, có lúc mình không nói một tiếng nào, nhưng mà đó là vấn đề tốt đẹp. Do có lúc mình phải nói cho nhiều, cũng đó vì mọi người. Còn có nhiều người nói quá nhiều nhưng mà không có ý nghĩa gì cả, hoặc nói quá nhiều nhưng mà toàn là hại người khác. Ở đây thầy mới nói rằng Đức Phật đã nói ngày nói là Như Lai nói pháp trong 49 năm, nhưng mà trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật nói rằng tuyên bố rằng ta không hề nói một lời nào. Thì câu nói đó có ý nghĩa là gì? Nói đúng theo cái trình tự kinh thích mà nói là Đức Phật nói pháp 49 năm
Nhưng mà Đức Phật sợ rằng mình chấp vào các cái pháp mà Đức Phật nói, bảo thủ khổ sở vì đó. Cho nên trong 49 năm Đức Phật nói, Đức Phật hủy bỏ hết. Gọi là nói trong kinh Bát Nhã là toàn bộ những cái gì Đức Phật nói đều không có, gọi là phương tiện thôi chứ không phải là chân thật. Thì Đức Phật nói rằng trong 49 năm nói pháp nhưng mà Như Lai không có nói lời nào. Sau đó thầy mới phô diễn thêm một chút nữa cho vui á, vui cửa vui nhà, thầy mới nói rằng Đức Phật nói cái đó nhưng mà thầy thì cái quan điểm thầy nghĩ khác. Nghĩ thêm một chút nữa là gì? Như Lai nói pháp 49 năm nhưng mà trước khi nhập Niết Bàn Đức Phật nói rằng ta không nói lời nào. Có nghĩa là trong 49 năm á, Đức Phật nói toàn những lời lợi ích cho chúng sanh. Đó, toàn những lời mà bây giờ mình nghe được á, hiểu được á, đều là làm lợi người, lợi mình tu hành chứng ngộ. Cho nên là 49 năm đó ngài nói những lời nào cũng là đều là lời xác đáng. Đó. Và cái lời nói phủ định của Đức Phật á, nhưng mà không nói một lời nào là không nói một lời nào vô ích, một lời nào làm hại người, làm khổ đau cho mọi người. Thì cũng như vậy, hôm nay á, chúng ta khởi hành một cái bước đầu tiên á, là mình làm sao là mình nói bao nhiêu cũng được, nhưng mà vì lợi người lợi mình. Còn mình không nói bao nhiêu á, cũng đừng nói một câu là cả đời mình không nói, mà nói một câu á là ai nghe cũng khổ hết. Đó, ai nghe cũng khổ. Thì bây giờ các vị trở lại cái việc gia đình cuộc sống, các vị thấy rằng thầy mới đi Sydney trong một buổi nói chuyện, thầy mới nói khuyên một bà mẹ có những đứa con bây giờ cha nó chết. Thì bây giờ cái người mẹ mới yêu cầu thầy khuyên một lời nào cho những đứa con. Thầy mới nói, thầy nói rằng thầy lên đất Úc á, thì thầy nghe có một số bà cụ á, Phật tử nói chuyện với thầy, thì các vị biết rằng cái tội nghiệp á, chỉ là ngôn ngữ thôi mà thầy nghe thầy cũng buồn. Không phải thầy không muốn ở đất nước này hay là không muốn ở đây để giúp đỡ những người Phật tử mình, nhưng mà thấy rằng đôi khi những Phật tử vì lời nói vô tình á, làm khổ cha khổ mẹ, giống như bà cụ đó yêu cầu thầy nói với những đứa con. Thì các vị biết thầy nói làm sao? Có Phật tử nói với thầy rằng con muốn đi chùa lắm đó, con ở đây đó con muốn đi chùa mà kiếm chùa không ra, con muốn đi tìm thầy để nghe kinh mà thì giờ không có, con ở nhà con chỉ lãnh tiền thất nghiệp thôi à, rồi đó là bao nhiêu tiền thất nghiệp đó, con phải để dành dùm chút ít á, gửi về Việt Nam để cúng chùa hoặc cho bà con hoặc cho người nghèo, rồi còn phần lại con đi chùa có 5 đồng cúng 5 đồng, có 10 đồng con cúng 10 đồng, nhưng mà con giấu lắm thầy. Hỏi giấu làm sao? Nó sợ con nó rầy. Thì thầy mới nói rằng, thầy nói với cái gia đình đó, thầy nói rằng nếu á, một cái người mẹ già họ qua đây họ sống bằng cái đồng tiền thất nghiệp của họ, một tháng họ lãnh được bao nhiêu đó, chính phủ cho họ trợ cấp cho họ, họ dành dụm cái đồng bạc chính của họ đó, họ muốn làm một việc gì tốt đẹp trong đời họ trước khi họ qua đời, là gửi về Việt Nam hoặc cho bà con hoặc là cúng chùa. Mà nếu mình là một người con á, mà coi như là cái người mẹ nói một câu rằng sợ con nó rầy, thì các vị thấy thầy mới nói rằng thôi bữa sau á bà gặp con bà nói vậy, bà nói rằng mày là ông nội tao. Bởi vì sao vậy? Con mà rầy mẹ, mà cái người con sống với một thái độ thế nào, một câu nói của gì mà làm cho người mẹ cảm thấy sợ hãi vì con nó rầy mình. Mà các vị tin rằng cái chuyện nó có không? Ở tại đất nước chúng ta đang ở đây có nhiều cái người Phật tử đó, tức là nhiều người già mà phải giữ con giùm cho con để con đi làm trong cho được ngày thứ bảy chủ nhật để đi nghe kinh, nhưng mà cũng nơm nớp sợ rằng con nó rầy mình. Thì thầy nghĩ rằng đạo đức là cái gì cơ bản, từ ngôn ngữ từ hành động. Mà mình làm mẹ làm cha, cha mình già, cha mình chết đi còn lại để là một cái người mẹ già, rồi người mẹ già muốn có một cái tự do của người mẹ, tức là muốn đi nghe kinh, muốn đi làm đạo bằng cái bản thân, tức là bằng đồng tiền, mà tiền thất nghiệp hay là tiền mà tiền già của mình, mà người con nó là rầy cha mẹ, thì thầy thấy rằng ngay nơi đó là cái niềm bất an từ đó nó khởi động. Đáng lẽ là thầy nói rằng cái người con phải khuyến khích rằng bây giờ mẹ già rồi, cái thời gian mẹ sống của tụi con không bao nhiêu lâu nữa, mẹ phải có một cái tự do cho mẹ, không mẹ phải nghĩa là được đi nơi nào mẹ thích, rồi những cái đồng tiền mà mẹ có được á, mẹ muốn làm gì mẹ làm, bởi vì đó là đồng tiền của mẹ. Nếu con có giàu hơn con sẽ cho mẹ để mẹ làm cái gì mẹ vui lòng hơn. Không, cái này người mẹ nói một câu nói với thầy nữa rằng đi chứ mà sợ con nó rầy. Thì thầy mới nói là thôi bữa sau bà nói là như vậy, và nó mày là ông nội tao chứ không phải là con tao. Tại vì sao vậy? Bởi vì đến nỗi mà cái người con mà có một cái tư duy có một cái lời nói nào mà cái khủng hoảng người mẹ nổi, mà người mẹ sợ con gầy. Mà thiệt thưa với các vị, là hôm nay có những người con dám gầy cha mẹ, thì từ đó là nguyên nhân nào mà làm cho xã hội bất an. Rồi bây giờ nếu mà mình có thể làm cho người mẹ, người cha mình sợ hãi vì chính bản thân mình á, lời nói của mình á, thì cho dù ngày rằm tháng giêng mình cúng bao nhiêu, mình cầu bao nhiêu, thì vĩnh viễn suốt cả cuộc đời mình cũng không bao giờ được bình an. Đơn giản là Đức Phật nói trong kinh á, nếu mà chúng ta lấy cát mà nấu thành cơm á, thì muôn đời mình nấu cát cũng không bao giờ thành cơm. Vì sao vậy? Vì chất liệu của nó không phải là gạo. Đổ bao nhiêu nước, nấu bao nhiêu năm thì cát cũng không thể thành cơm. Thì cũng như vậy, chất liệu của mình á, trong một cái gia đình hòa ấm, trong một gia đình có cha có mẹ, trong một lời nói có tôn ti thượng hạng, mà mình không tôn ti thượng hạ cho đúng á, mình nói mà để làm cho người mẹ nói như vậy, thì các vị thấy sao? Đó, bây giờ thầy khởi đầu bằng một câu nói thôi. Cho nên các bà mẹ nói vậy, thầy khuyên, nói thầy để khuyên những đứa con. Thầy mới nghĩ rằng là nếu mà những đứa con mà hôm nay có danh vọng, có tiền bạc, có một cuộc sống đầy đủ, có một căn nhà mấy trăm ngàn, nó có những chiếc xe đắt giá, nhưng mà đứa con đó suy nghĩ và nói với người mẹ làm thế nào để người mẹ nói lên câu nói đó, thì từ đó chúng ta mới thấy rằng niềm bất an không bao giờ có, và hạnh phúc mà mình mong cầu không bao giờ đạt được hết. Rồi mình có con, rồi sau này con mình nó trưởng thành, nó sẽ đối đãi lại với mình như vậy đó. Coi như nó quản lý, nó làm cho cuộc sống của mình cũng khổ đau như mình làm cái người mẹ mình khổ đau đó. Các vị thấy không, cái người mẹ, người cha mà sống trong một cái thế giới này, sống trong cái xã hội vậy, chỉ trong cái tới ngày rảnh rỗi để được đi làm phước, để được đi nghe kinh mà cũng không được nữa, rồi những người con nói những câu nói mà làm cho người mẹ phải khóc thầm, phải tìm cái chỗ nào không có ai thấy, mất cỡ, không có dám biết, không dám cho người ta biết cái tình trạng gia đình của mình, rồi cuối cùng đi nói với thầy, nói thầy con khổ lắm, đi vậy cũng giống như trốn vậy, đi mà trốn thì mình mới nghĩ rằng khi mình ở một đất nước mà nó khổ quá, mình muốn trốn ra một đất nước khác, trong cái chết mình tìm cái sống. Còn lần này một cái người mẹ già mà nói rằng con nó nói mình những lời nói nào mà mình đi mình phải trốn nó, thì mình thấy rằng bất nhẫn, trong chỗ bất nhẫn đó mình tìm thấy cái niềm bất an, nó khởi đầu từ đây. Cái khởi đầu từ cái chỗ mà người ta không làm chủ được lời nói, người ta không làm chủ được hành động, và không lời làm chủ được tư duy, cho nên khởi đầu cho tất cả mọi sự bất an. Và hôm nay nếu mà chúng ta quay trở lại cái niềm bình an, hay là chúng ta cầu được bình an, thì chúng ta thấy rằng cái chỗ mà trong 12 yếu tố sống hạnh phúc á, Đức Phật mới nói rằng tin vào khả năng tốt của mình, tức là khả năng mình có thể nói tốt được, tại sao mình không nói? Ví dụ giờ mình nói rằng trong cái giao tế hàng ngày đó, mình chỉ khen người ta một câu nói làm cho người ta vui lòng, mình chỉ nói một câu nói mà người ta nghe người ta mát mẻ. Cho nên có nhiều người gặp mình nói rằng tôi mới mua nữa là cái bộ đồ này, bác chị coi giùm tôi cái bộ đồ đẹp không. Đó, mình chỉ khen một câu thôi, mình nói thấy coi cũng vừa vặn, hay thấy coi cũng đẹp, làm cho người ta mát lòng bao nhiêu. Đôi khi mình nói một câu, trời cái bộ đồ này thấy xấu quá à, thôi đem đi cho đi, bán đi, làm cho người ta toàn bộ những cái gì mà ước mơ người ta nó tan vỡ hết trơn. Thì ngay lúc đó mình cũng đã làm đau xót tâm tư người ta rồi. Đơn giản thôi, một câu nói thôi mà người ta nói không, nói tốt nói cũng không được nữa. Đó. Rồi có những người đó là thấy điều đó tốt nhưng mà mình muốn nói không được tốt để như vậy, để làm cho thấy rằng mình cao hơn hoặc làm cho mình hiểu biết nhiều hơn, cho nên do đó làm cho người khác bất an. Đó, thì thầy mới muốn gợi đến các vị điều là ngay từ cái chỗ mà chúng ta muốn cầu an, chúng ta muốn gia đình được bình an, thì mình nên khởi đầu bởi chính cái bản thân của mình, bằng hành động, bằng lời nói của mình. Đó. Và mình đừng có bao giờ cứ nghĩ rằng mình đến một cái chùa rồi mình tìm cái niềm bình an trong chùa. Trong chùa lúc nào cũng bình an, nhưng mà nếu mình mang theo cả một cái bản thân bất an đến, một cái niềm, cái tư duy của mình, lời nói, hành động mình bất an, thì mình sẽ làm cho cái chùa và trong cái nơi mình đến nó trở thành sao động. Cũng như thầy nói các vị là cái chị mà ở Việt Nam vậy, tức là chỉ đi nghe kinh nhưng mà bao nhiêu cái bài kinh và bao nhiêu cái máy nói cũng không có vào được nếu mà trong tâm người đó không có an. Rồi đến chừng khi mà chị nghe, chị hiểu được, chị cảm thấy an á, thì tự nhiên á, mọi thứ chị buông hết trơn á, thì chị thấy cả một cái giảng đường, cả một cái chùa, nó làm sao mà nó thanh tịnh, mà nó đẹp, mà nó an vui làm sao. Cho nên có nhiều người đến chùa nó, ở nhà con nó buồn, nó hú chuyện hết trơn á, mà sao tự nhiên con vô chùa, con nhìn Phật, con thấy sao mà nó an hết trơn. Thì các vị thấy rằng, khi mình bước vào chùa là mình buông hết cái gì mà mình thấy rằng bất an á, tự khởi đầu chính mình chủ động bình an á, thì mình vô mình ngồi mình nhìn thấy Đức Phật. Đức Phật không có đi làm, Đức Phật không tính toán, Đức Phật không có ganh ghét, Đức Phật không có sân giận, Đức Phật không si mê. Mình nhìn Đức Phật toàn bộ cuộc đời Đức Phật á, mình chỉ học được cái hình, cái nhân ảnh của Ngài thôi, thì tự mình làm như mình tắm được một cái dòng suối bình an. Rồi mình đối với cha, đối với mẹ, đối với nữa là gia đình của mình á, mình đối đãi với nhau đó, thì từ lời nói, từ hành động, từ ngôn ngữ của mình á, mình chắt lọc từng cái rồi á, các vị mới thấy được cái giá trị của đạo. Và thầy tin rằng dù các vị đang ở trong vai trò nào, mỗi người đều có thể nghĩa là tu được một cách tiến bộ, một cách có chất lượng. Bảo đảm là như vậy. Bởi vì sao? Qua cái kinh nghiệm á, mà bản thân của thầy á, thì các vị biết là thầy tu, khi thầy nói chuyện vậy, thầy cố gắng chọn cái lời tốt nhất để nói. Mà nếu mà bữa nào thầy sơ ý chú á, thầy chỉ cần nói nặng lời hay thầy nói chú á, là tự nhiên thầy nghe trong lòng mình không an. Không an xong rồi cái Phật tử đi về rồi thầy mới suy nghĩ rồi nói, mình làm thầy mà mình nói một lời nói mà làm cho người ta đi về mà tâm tư họ không bình an á, thì chính lúc đó con người mình nóng bức, nó làm cho mình bất an. Thì nếu mình đã bất an thì làm sao mình tạo được một cái hoàn cảnh xã hội bình an thế này. Đó. Thì các vị thấy rằng khởi hành cái sự tu hành á, mỗi người chúng ta đó biết nhận được cái mục đích của nó, cái gốc của nó để mình tiến lên, mà không có ai có thể giúp đỡ mình hết, cũng như không có ai có thể làm cho mình an được hết. Nó giống như nếu mà các vị không tự mình cải sửa, không tự mình nỗ lực coi như làm chủ lấy mình á, thì mình không bao giờ xin một cái vị thần hay là cầu một ai đó giúp cho mình bình an. Có những người nói rằng con đến chùa ngày rằm tháng giêng đi thập tự để cúng cầu an. Rồi thầy hỏi đi thập tự rồi thấy được cái gì? Thầy thấy cứ nhảy lên nhảy xuống, nhảy lên nhảy xuống. Thầy tới xe này á, xe chạy tới chùa nhảy xuống lại Phật dòm lên, thấy ông Phật Thích Ca. Xe chạy qua nhảy xuống lên là dòm lên lại Phật dòm Phật Thích Ca. Mỗi ông thì cúng 10 đồng, mỗi ông cúng 10 đồng. Đi 10 cái chùa cúng 100 đồng, vậy là an à. An lòng. An lòng mình thôi. An lòng cho mình thôi, mình cảm thấy rằng đầu năm mình đi vậy là coi như đủ rồi, coi như trả nợ đủ rồi. Nhưng mà toàn bộ đời sống mình từ lời nói, hành động, cử chỉ mình làm cho người khác khổ đau thì các vị thấy mình bình an không? Cho nên cái chỗ đi thập tự đó, người ta thường thường ta lầm lẫn chỗ đó, cứ nghĩ rằng mình phải đi cho nhiều chùa. Nhưng mà thầy bảo đảm các vị là chỉ có một ông Phật mà thôi. Chỉ có một ông Phật mà thôi. Mà ông Phật mà mình cần phải lại, phải trao sửa, phải cúng dường và phải tu trọn đời là ông Phật của chính mình. Đó. Mình làm sao mà mình để ông Phật ở ngay trong con người của mình, để mỗi lần ông Phật của mình nói ra một lời nói ra ai nghe cũng mát dịu, giống như là hoa sen vậy. Nói ra ai nghe cũng là mát dịu hết. Đó. Rồi cái tiếng của ông Phật của mình mỗi lần nói ra là nghe giống như là gió mùa xuân vậy. Ai nghe cũng mát hết. Chứ mà đừng có để nó hầm như cái đây mấy ngày mà 40-50 độ ai chịu cũng nổi hết. Thì ông Phật của mình nó vừa trao sữa vừa lao chùi ông Phật của mình thì các vị đã đi thập tự rồi. Còn ví dụ như mùa xuân mình thích thì mình đi thăm chùa này chùa kia để mình cúng dường lại Phật, coi như là gieo bòn phước duyên thì được. Nhưng mà cái chỗ để mà cầu an á, thì các vị lưu ý một điểm á, người ta chỉ được bình an bao giờ chính mình làm chủ lấy hành động, lời nói và ý nghĩ của mình. Đó, chắc chắn là như vậy. Và cái mà thầy muốn gửi đến các vị là khởi đầu cho cái chuyện mà bắt đầu tu á, thì mình nên tu cái miệng, tức là khẩu nghiệp của mình. Khẩu nghiệp của mình nó quan trọng là vì nó làm đảo lộn cả một cái hoạt động cuộc sống của mình. Đối với một lời nói nào, đối với cha, đối với mẹ, đối với vợ, đối với chồng, đối với con, đối với cái. Thì vậy mà trong Nhật Bản mà có dịp mà thầy nói trong băng, cái người Nhật Bản hồi xưa người ta nói rằng lấy vợ Nhật á, rồi ăn cơm Tàu,